Chương 1851, người mất tích trở về. Lưu Văn Lương trầm mặt, nguyên một ngày hôm nay cái gì cũng bé bét, ăn nguyên một bụng tức. Mà chuyện này liên quan cái giám thì tới ông đây. Có bản lĩnh thì mấy người đi mà bắt Lương Phi Tinh thiên tài kia về đây đi. Vương Tổng, nếu không phải Trịnh An Như tự tiện đem hình ảnh tiết lộ ra ngoài, lại còn thề thốt với tôi rằng chuyện này chắc chắn không có vấn đề thì hôm nay sẽ đến mức này sao? Lúc đó cô ta có đem cái giám đốc TA của tôi vào mắt không? Bây giờ xảy ra chuyện lại chạy tới tìm tôi còn có thể làm gì nữa? Lưu Văn Lương, anh nói thế là có ý gì? Này, còn chẳng phải là hoạt động tuyên truyền của mấy người không theo kịp độ nổi tiếng của Tử Huyên nên chúng tôi mới phải tự nghĩ cách sao? Lúc đầu thấy hiệu quả tốt như vậy sao không thấy anh nói cái gì? Các cô làm cũng làm rồi, tôi còn nói được cái gì à? Tôi đã bảo cái kiểu tuyên truyền quá dày đặc thế này sẽ khiến các fan khó chịu, phải luôn giữ một chút khoảng cách để tạo cảm giác thần bí nhưng cô có nghe tôi không? Tử Huyên là do một tay tôi nâng lên, tôi làm việc còn cần anh dạy à? Anh thì biết tuyên truyền cái cho gì? Cô! Ngay tại lúc nội bộ Tinh Huy đang gà bay chó sủa. Tại thịnh thế, một đám thực tập sinh và những nghệ sĩ không có gì làm ở công ty vừa coi xong buổi truyền hình trực tiếp buổi tuyên truyền của thiên hạ. Lúc này nguyên một đám đều kích động đến sắp nhảy cỡ lên. Bất kể là người có quan hệ tốt với Ninh Tịch hay là không ưa Ninh Tịch thì hiện giờ thấy cô xuất hiện cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Nếu như việc Ninh Tịch có mẹ bạn có thể cứu lại thịnh thế thì bọn họ cũng được cứu rồi. Trời ơi! Anh Tịch! Thật sự là anh Tịch của tôi kìa! Anh Tịch về rồi! Vậy thịnh thế được cứu rồi đúng không? Này! Này cũng không nhất định! Thịnh thế bây giờ đã không giống ngày xưa, huống hồ anh Tịch cũng biến mất cả năm rồi. Thế thì có sao? Hôm nay anh Tịch phá quá đã, hoàn toàn đè bẹp con khốn Hàn Tử Huyên kia. Vấn đề bây giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Ngay khi đám người kia đang kích động díu ra díu rít thảo luận với nhau thì không biết là ai đột nhiên nhìn ra cửa rồi hô một tiếng. A. Sau đó mọi người liền thấy Từ Thao Ân cần dẫn một người bước vào cửa công ty. Người bên cạnh Từ Thao lại chính là đối tượng mà bọn họ bàn luận nãy giờ. Anh Tịch ba. Anh Tịch, bọn em nhớ anh quá. Một năm nay anh đã đi đâu vậy? Anh Tịch đã về rồi. Anh Tịch, người đại diện của anh là anh Thao sao? Ninh Tịch nhìn những gương mặt xa lạ hoặc quen thuộc kia, cô mỉm cười chào hỏi rồi trả lời vấn đề của từng người một. Đúng vậy, anh Thao bây giờ là quản lý của tôi. Không thể nào. Anh Tịch phải nghĩ cho kỹ đó. Nhớ đâu bị mang lệch đám người xung quanh vừa nghe đã rối rít liếc qua Từ Thao, chỉ là giọng điệu đều là mang ý đùa giỡn chứ không hề có ác ý. Khoe miệng Từ Thao giật giật, này này này, cái đám nhãi con này nói lung tung gì trước mặt nữ vương nhà anh đấy hả? Muốn tạo phản đúng không? Chung quanh cười ầm lên. Ninh Tịch đang được mọi người nhiệt tình vây quanh thì đột nhiên có một bóng người phi vào, sau đó không thèm nói lời nào cứ thế mà mạnh mẽ kéo Ninh Tịch chạy. A a a a anh Tịch! Ai thế? Này là sao? Mau ngăn tên đó lại. Khu, không sao đâu, đây là tiền bối Giang. Từ Thao đang giơ chân định đạp cho người kia một phát thì Ninh Tịch vội vàng ngoái đầu lại giải thích một câu. Mọi người! Từ Thao! Người đang mất tích mà Lôi Minh quỳ xuống van nài cũng không quay về, đã trở lại. Trước 1852, bụng đói ăn quẳng cũng không ăn cái này. Trong hành lang không người. Có hai thanh niên đứng mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Ninh Tịch nhìn cái bộ dáng bôi nết bôi nhách của Giang Mục Giã thì không nhịn được mà cười khẽ một tiếng rồi mở miệng nói, chật, thời gian đúng là một con dao giết heo mà. Nụ cười rực rỡ ấy làm trái tim Giang Mục Giã đập như trống trầu, máu trong người như thể đều xông thẳng lên đầu khiến cả người đều ngây ngốc. Sau khi Ninh Tịch rơi vào hôn mê thì Giang Mục Giã chỉ gặp cô một lần duy nhất chính là lần trong viện điều dưỡng quân đội ấy. Về sau cũng chưa gặp thêm lần nào. Một năm trời không gặp, Ninh Tịch lúc này khiến Giang Mục Giã nhớ tới cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Mỹ. Cảm giác của mối tình đầu. Giang Mục Giã buồn bực vò vò mớ lông vàng của mình, cố đè nén lại cái trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, đập cái gì mà đập. Đồ không có tiền đồ. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Mục Giã nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh Tiểu Tịch, bà nói ai là heo hả? Tiểu ra đây đẹp trai quá lâu rồi nên muốn thử trải nghiệm cảm giác phàm tục của mấy người một chút cũng không được sao. Ninh Tịch nhịn cười, gật gật đầu, tiền bối Giang quả nhiên đã đạt cảnh giới xuất trần. Giang Mục Giã bị bộ dạng tươi như hoa của Ninh Tịch dọa cho bần thần cả người, khẽ rủa một tiếng rồi tránh mắt đi. Bà, tỉnh lúc nào? Úc Ninh Tịch có chút lúng túng ho nhẹ một cái mới trả lời, cái này hả? Hình như tỉnh lại được một thời gian rồi đi. Giang Mục Giã vừa nghe lập tức xù lông, mợ nó chứ. Tỉnh dậy một thời gian rồi mà không nói tiếng nào cho ông đây. Ninh Tiểu Tịch, bà có coi ông đây là anh em không? Ninh Tịch cười hì hì nói, nói sớm thì bây giờ làm sao cho ông niềm kinh hỉ này chứ? Ông đây kinh hỉ cái giám ý. Tự dưng thấy người lù lù xuất hiện trên TV làm Giang Mục Giã sợ đến suýt nữa thì cặp mông thành đường ai nấy đi vì bị ngã dập. Còn nữa, tôi không coi ông là anh em nhưng tôi coi ông là cháu trai nha. Giang Mục Giã nhất thời đen mặt, cháu trai cái đầu bà ý. Không biết nói tới đây, Giang Mục Giã nghĩ đến cái gì mà đột nhiên im lặng xuống. Một hồi lâu sau, anh ta mới mở miệng nói, tôi vừa mới coi trực tiếp xong, còn cả cái bài đăng của Thẩm Miên nữa. Giang Mục Giã có chút phiền não, ông đây mới không cần một đứa con gái đứng ra thu thập cục diện giúp đâu. Bà đã đồng ý với lao hổ ly Thẩm Miên kia cái gì? Ninh Tịch không thèm để ý nói, chỉ là đồng ý đền cho anh ta một bộ phim thôi. Giang Mục Giã biến sắc, mẹ kiếp. Khó trách. Cái đồ cáo giả kia muốn ăn cướp chắc. Là chính tôi đề nghị mà, dù sao tôi cũng cần một bộ phim. Lần trước hợp tác với anh ta cũng khá vui vẻ. Nghe Ninh Tịch giải thích nhưng sắc mặt của Giang Mục Giã vẫn không tốt lên được. Ninh Tịch mỉm cười nói, tiền bối Giang, năm đó lúc tôi mới vào nghề. Tôi biết, dù anh không nói ra lại còn phá đám tôi khắp nơi nhưng thật ra lại âm thầm giúp tôi rất nhiều chuyện. Mà nguyên nhân của sự việc lần này cũng là vì tôi. Cứ để tôi báo đáp anh một lần đi, tiền bối Giang. Giang Mục Giã đỏ mặt, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, đệ, đang êm đang đẹp tự nhiên xến sẩm cái khỉ gì. Ông đây nổi hết cả da gà lên rồi. Giang Mục Giã nói xong vẫn có chút nghi ngờ mà lầu bầu hỏi một câu, bà. Sao bà biết mấy cái kia là giả? Lôi Minh nói với bà à? Ninh Tịch nhướng mày, cái này còn cần anh Lôi nói với tôi à? Vậy tại sao bà biết? Dù sao thì bằng chứng cũng khá vững chắc cơ mà, ngay cả fan của anh ta sau khi thấy tấm hình còn bị mất một nhóm lớn, chuyển thành ạn thì phản. Ninh Tịch so vai, tôi nghĩ. Dù ông không có tiết tháo gì, nhưng chắc hẳn cũng chẳng đói bụng ăn quàng đến cái loại hàng này. Giang Mục Giã. Ai là đứa không có tiết tháo hả ba? Tiết tháo, khí tiết, chí khí cương trực và trong sạch. Chương 1853, ngoan, gọi mợ cái coi. Chương 1853 ngoan, gọi mợ cái coi. Giang Mục Giã với Ninh Tịch đang nói chuyện thì đột nhiên có một người đàn ông thân hình cao lớn lấy tốc độ ánh sáng vọt tới. Tổ tông của tôi. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Chơi ạ, sao bộ dạng cậu lại thế này, nhỡ đâu bị fan thấy thì. Lôi Minh nhìn bộ dạng thê thảm không chịu nổi của Giang Mục Giã lúc này mà đau lòng ôm đầu. Tổ tông ơi, ngài là dựa vào cái mẹt để kiếm cơm đó. Thấy thì sao? Giang Mục Giã híp hai mắt lại, trong giọng nói đã có chút uy hiếp. Khu khu, có thấy thì chắc chắn vẫn yêu cậu tha thiết. Lôi Minh nhanh chóng chuyển giọng. Sau đó anh ta hớn hở nói với Giang Mục Giã, Mục Giã, cậu có lên lời buộc không? Thẩm Miên đã công khai giúp cậu làm rõ sự việc rồi đó. Bây giờ trên mạng đã nổ tung cả rồi, mọi người đều đang nói xin lỗi cậu đấy, nói cậu rất đàn ông, rất nghĩa khí. Fan của cậu đang khóc lóc thảm thương tự trách vì đã hiểu lầm cậu đó, cũng có cả người đau lòng vì cậu phải chịu oan uổng. Mà cái sung sướng nhất là, Giám đốc Lương đã kịp thời sắp xếp thủy quân chuyên nghiệp dẫn dắt dư luận rồi, hiện giờ mũi dùi đang chia thẳng về Hàn Tử Huyên kia kìa. Chia thẳng cô ta. Giang Mục Giã nhướng mày. Đúng vậy. Cậu nghĩ xem, Thẩm Miên giấu bộ phim kia còn kỹ hơn cả mèo giấu cức, vậy thì tấm hình kia ai là người lộ ra ngoài? Ninh Tịch đứng một bên nói, tất nhiên là người được lợi lớn nhất. Chính xác. Người được lợi lớn nhất trong chuyện này lại chẳng phải là Hàn Tử Huyên sao? Lôi Minh nói. Giang Mục Giã hừ lạnh một tiếng, các fan sẽ tin chắc. Diễn xuất của cô ta không ra sao nhưng kỹ năng lừa gạt các fan thì hàng đầu đấy. Lôi Minh chắc giọng nói. Có giám đốc Lương đứng sau màn điều khiển thì có không tin cũng phải tin đến 3 phần, tóm lại là chỉ cần có người nghi ngờ là đủ rồi. Quan trọng nhất là Hàn Tử Huyên chắc chắn không thoát được can hệ trong chuyện này, dù gì cô ta cũng là vai chính trong bộ phim đó, cũng là một trong những người biết chuyện rõ nhất. Nhưng cô ta lại vì lợi ích của mình mà giấu nhẹm sự thật đi, mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô ta và cậu. Để đọc truyện thậm chí còn mặc cho ban tổ chức thiên hạ đứng ra yêu cầu cậu công khai xin lỗi cô ta nữa. Đây hoàn toàn là vấn đề liên quan đến nhân phẩm, thậm chí còn là mặt dày không biết xấu hổ. Chí ít thì cô ta cũng có thể đứng ra giải thích về sở căng đan giữa hai người mà, nhưng cô ta đã không. Nghe được kết quả của chuyện mình để ý nhất thì sắc mặt Giang Mục Dã cũng khá hơn nhiều. Lôi Minh lặng lẽ đến gần hai người rồi nhỏ giọng nói, vẫn chưa hết đâu. Anh mới nhận được tin tức mới nhất nè, cái bài đăng của Thẩm Miên thu hút quá nhiều sự chú ý nên anh ta đã bị bên trên mời đi uống trà rồi, tám phần là bộ phim này sẽ bị dán nhãn vàng. Hàn Tử Huyên đúng là tự làm tự chịu. Bị dán nhãn vàng, bị cấm. Ninh Tịch, lần này thật cảm ơn em quá. Lôi Minh rưng rưng nước mắt nói cảm ơn, như thể muốn đem Ninh Tịch lên cung phụng luôn cho rồi. Anh ta cứ tưởng quả này chết chắc rồi. Nhưng không ngờ Ninh Tịch vừa mới xuất hiện trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi mà mọi việc đã được giải quyết sạch sẽ. Ninh Tịch như cười như không nhìn Giang Mục Dã một cái, sau đó nói với Lôi Minh, anh Minh khách sáo quá. Dù sao cũng là người một nhà cả. Lôi Minh cho rằng ý của Ninh Tịch nói tức là mọi người đều cũng một công ty, vì vậy anh ta vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, đều là người một nhà. Giang Mục Dã. Mục Dã, mặc dù các fan của em rất yêu em, nhưng mà... Khu... Hay là em cứ tắm rửa trước đi đã nhỉ? Anh đi bàn với giám đốc Lương mấy chuyện về sau. Lôi Minh nói xong liền hào hứng chạy mất dạng, phải mau tranh thủ thời cơ. Lúc trước hình tượng của Giang Mục Dã quá ăn chơi không được chính chắn, chuyện lần này cũng rất có lợi cho việc chuyển đổi hình tượng của cậu ta. Bây giờ giới giải trí tiểu thị tươi nhiều vô số kể, lấy tuổi tác của Giang Mục Dã bây giờ đáng lẽ nên đổi hình tượng từ sớm rồi. Ai là người một nhà với bà? Lôi Minh vừa đi thì Giang Mục Dã lập tức sầm mặt lại lý luận với Ninh Tịch. Ninh Tịch đắc ý móc nhẫn cưới đeo trên cổ ra nói từng chữ một, ngoan, gọi mợ cái coi. Chương 1854, Phượng Hoàng thật đã trở lại. Thấy chiếc nhẫn kia, một ngụm máu của Giang Mục Dã nghẹn lại trong họng. Rõ ràng chính tên này năm đó há mồm ngậm miệng, thề thốt là sẽ tuyệt đối không làm mợ của mình cơ mà. Kết quả? Ninh Tịch khoe khoang xong mới cẩn thận đem nhẫn nhét lại rồi ra vẻ trưởng bối nói, được rồi. Cháu trai lớn, cho cháu chút thời gian làm quen. Giang Mục Dã. Làm quen cái giám ý. Cùng lúc đó tại nhà họ Tô. Ninh Tuyết Lạc sau khi sứt đầu mẻ chán xử lý ở công ty xong đến lúc về nhà thì bộ lễ phục hoa lệ trên người đã nhăm nhúm. Hôm nay vốn là ngày hoàn hảo nhất của cô ta, là ngày cô ta thu được thắng lợi. Nhưng mà bây giờ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tất cả những thứ vốn hoàn mỹ thuận lợi đều bắt đầu sụp đổ. Cảm giác này thật sự quá tồi tệ. Ninh Tịch. Ninh Tịch. Ninh Tịch. Cái tên cứ như cơn ác mộng này lại xuất hiện. Tuyết Lạc về rồi đấy à? Trịnh Mẫn Quân ngồi trên ghế xạ lỏn thấy Ninh Tuyết Lạc về thì lập tức đứng dậy tươi cười chào đón. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Ninh Tuyết Lạc gắng gượng chào hỏi. Nay chẳng phải là không yên tâm về con sao? Mẹ đang chờ con về. Trịnh Mẫn Quân thấy sắc mặt Ninh Tuyết Lạc không đúng thì nhíu mày hỏi, sao sắc mặt lại kém như vậy? Chẳng phải hôm nay có buổi xã giao quan trọng sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mẹ, con không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Vậy mau ngồi nghỉ đi, mẹ đã bảo nhà bếp hầm canh gà rồi. Để mẹ bảo người giúp việc bê lên cho con một bát. Trịnh Mẫn Quân quan tâm nói. Vốn là vì chuyện Ninh Tuyết Lạc là con nuôi bị lộ ra cho nên quan hệ của bà ta với Ninh Tuyết Lạc từng khó chịu một thời gian. Nhưng mà, Ninh Tuyết Lạc một năm nay ăn nên làm ra và Ninh Tịch biến mất cho nên chút tâm tư muốn bám vào Ninh Tịch leo lên trang gia cũng biến mất theo. Vì thế cho nên, thái độ của bà ta với Ninh Tuyết Lạc cũng thay đổi, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia nữa, nói là cô ta nói gì nghe nấy cũng không quá đáng. Thấy Trịnh Mẫn Quân ân cần dịu dàng với Ninh Tuyết Lạc như vậy, Triệu San San khoan thai bước xuống lầu, trên mặt còn lộ rõ vẻ trâm trọng, tâm tình cô ta hiện tại đang rất sung sướng, ui, mệt mỏi cơ đấy. Con thấy phải là lòng mệt mới đúng. Dù sao thì Phượng Hoàng chân chính cũng trở về rồi. Giấc mộng muốn bay lên trời của chị dâu lại tan vỡ. Một năm này thấy Ninh Tuyết Lạc sống càng ngày càng tốt, dỗ mẹ chồng ngày càng vui vẻ. Chèn ép cô ta với Tô Tuấn đến cơ hội thở dốc cũng không có, Triệu San San trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng bây giờ Ninh Tịch đã về rồi. Đây quả là tin tức cực kỳ tốt.
Cái gì?
Ninh Tịch đã trở lại. Trịnh Mẫn Quân nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Ninh Tuyết Lạc u ám nhìn Triệu San San một cái, sau đó thì lập tức nhíu chặt lông mày. Con khốn Ninh Tịch kia vừa mới về một cái mà Triệu San San đã dám ăn nói với cô ta như vậy. Thế thì Trịnh Mẫn Quân sau khi biết tin Ninh Tịch trở về liệu có nảy ra mấy suy nghĩ không nên có nào không? Trịnh Mẫn Quân rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta vừa bảo người bưng canh lên vừa nói, về thì về. Có cái gì mà ngạc nhiên? Chỉ là một con hát bị người ta bao dưỡng thôi mà. Sau khi phân tích lợi hại một chút, bà ta đã quyết định không vì Ninh Tịch mà đắc tội Ninh Tuyết Lạc. Triệu San San thấy thái độ của Trịnh Mẫn Quân như vậy thì nóng nảy, mẹ, cái gì mà bị bao nuôi chứ? Mấy cái kia chỉ là bọn người không biết gì đồn bậy đồn bạ thôi, Ninh Tịch chính là cháu gái của Trang gia đấy. Sao có thể làm chuyện như vậy? Chương 1855, con dâu tôi rất có bản lĩnh. Trịnh Mẫn Quân vẫn tỏ vẻ xem thường, không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải có cái gì đó thì sao lại có mấy loại đồn đãi như vậy? Nếu không con nói xem tại sao cô ta lại biến mất lâu như vậy? Giọng điệu Trịnh Mẫn Quân vô cùng chắc chắn, bà ta đã cố ý đi nghe ngóng, lại còn có ảnh làm bằng chứng, đồng thời cũng xác nhận hơn một năm nay Ninh Tịch không có bất cứ liên hệ nào với Trang gia. Nếu là Ninh Tịch thật sự có quan hệ với Trang gia thì làm sao có thể cam tâm bị người ta bao nuôi? Quả nhiên! Trang gia kia còn không nhận Trang Linh Ngọc kia thì làm sao thừa nhận Ninh Tịch chứ? Thấy Trịnh Mẫn Quân không tin mình thì Triệu San San tức giận dậm chân. Trịnh Mẫn Quân đang chết này đã bị Ninh Tuyết Lạc tẩy não rồi. Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ dạng tức đến thở hổn hển của Triệu San San thì nhếch khóe miệng. Muốn ly gián sao? Nghĩ đơn giản thế à? Cô ta đã khiến cho Trịnh Mẫn Quân hoàn toàn tin rằng Ninh Tịch bị bao nuôi, hơn nữa còn không có bất cứ quan hệ gì với Trang gia. Cô ta đã nói rồi. Dẫu Ninh Tịch có quay trở lại cũng chẳng làm được cái gì. Tất cả mọi thứ vẫn là của cô ta như cũ. Mà, chút sóng nhỏ kia quả thực khiến cô ta có hơi phiền lòng nhưng nếu cô ta muốn đè xuống cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi. Bằng thực lực của Thịnh Thế bây giờ mà muốn đối nghịch với cô ta sao? Bất kể là Triệu San San nói thế nào đi nữa thì Trịnh Mẫn Quân cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Bà ta nhận canh gà từ tay người làm rồi đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc từ ái an ủi. Tuyết Lạc này, đừng để mấy thứ bẩn thỉu kia ảnh hưởng đến tâm tình, mau ăn cháo gà đi. Con phải bồi bổ cho tốt, mẹ vẫn đang chờ được ôm cháu đây. Cảm ơn mẹ. Ninh Tuyết Lạc ngoài mặt thì cảm động nhưng trong lòng lại cười nhạt. Nếu không phải hiện giờ cô ta còn là giám đốc tài chính của Ninh Thị và hịt sở tỏ gì với Tinh Huy lại như mặt trời trên cao thì Trịnh Mẫn Quân còn lâu mới cho qua vụ cô ta đã kết hôn một năm rồi mà chưa có bầu. Đúng rồi. Ninh Tuyết Lạc rút một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi sách rồi đưa cho Trịnh Mẫn Quân. Mẹ, ngày mai mẹ có rảnh không? Con lấy được thư mời của khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này, mẹ có rảnh thì chúng ta cùng đi gặp Lý Phu Nhân, được chứ? Thật á? Trịnh Mẫn Quân vui mừng quá đỗi nhận lấy, gần đây nghe tin Bộ trưởng Lý với Phu Nhân tới đây, biết bao nhiêu quan chức quý tộc hiển hách muốn mài đầu gặp mặt một lần cũng không làm được, sao con lại có được vậy? Không có gì ạ. Chỉ là nhờ chút quan hệ thôi. Ninh Tuyết Lạc trả lời. Trịnh Mẫn Quân cười toét miệng, con dâu của mẹ đúng là có bản lĩnh. Hôm trước đến cả Kiều Phu Nhân còn than với mẹ rằng không kiếm được thư mời đấy. Suốt ngày chém do cái gì mà anh bà ta làm chức to ở tỉnh nào đó thế mà còn không lấy được đấy. Triệu San San đứng một bên, cô ta cũng là con dâu nhưng cái câu con dâu mẹ đúng là có bản lĩnh này của Trịnh Mẫn Quân khác nào đang tát thẳng vào mặt cô ta đâu chứ. Đúng vậy, cô con dâu Ninh Tuyết Lạc kia có bản lĩnh, còn cô ta chỉ là một phế vật có cũng được, không có cũng được. Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Lúc này Tô Hoàng Quang cũng đi từ nhà trong ra. Trịnh Mẫn Quân cầm thư mời ra khoe, Hoàng Quang, Tuyết Lạc lấy được thư mời của phu nhân bộ trưởng Lý này. Thật không? Tô Hoàng Quang cũng hết sức kinh ngạc và vui mừng, nếu có thể đạt được quan hệ với bộ trưởng Lý thì tập đoàn Ức Phong nhà chúng ta có lợi rất lớn. Bất cứ một công trình của quốc gia nào cũng là đơn hàng trị giá mấy trăm vạn đó. Đúng thế. Tuyết Lạc thật có bản lĩnh. Bây giờ cả cái đế đô này có ai mà không hâm mộ việc nhà chúng ta có một đứa con dâu tài giỏi như thế này chứ? Trịnh Mẫn Quân kiêu ngạo. Tuyết Lạc vất vả rồi. Tô Hoàng Quang cũng rất vui vẻ. Triệu San San thấy bố mẹ chồng đều vây quanh Ninh Tuyết Lạc thì sắc mặt cực kỳ khó coi. giận dữ mà xoay người lên lầu. Chương 1856, đổi giọng thật nhanh. Chương 1856 đổi giọng thật nhanh. Sáng ngày hôm sau, tại thị trấn Lộc, Ninh Tịch tối qua về là ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại, lúc này bên mép giường không có ai nhưng lại có mùi cháo thoang thoảng mê người từ dưới lầu bốc lên. Mặc dù đã có mẹ bạc nhưng cô cũng không bận rộn gì nhiều, chuyện của Giang Mục Dã cũng đã giải quyết, còn những chuyện khác thì cũng không gấp. Dậy rồi, đến ăn sáng. Lục Đình Tiêu vẫn như mọi ngày tự mình chuẩn bị xong bữa sáng. Dưới ánh nắng ban mai, người đàn ông ấy đeo tạp dề gọi cô qua ăn đúng là khiến Mai con trong lòng Ninh Tịch không ngừng chạy loạn. Mặc dù cô nấu ăn rất giỏi nhưng từ lúc ở chung với Lục Đình Tiêu thì số lần cô nấu cơm ngày càng ít, mà tay nghề của Lục Đình Tiêu lại càng ngày càng tốt, thậm chí nói là tiến bộ vượt bậc cũng không quá đáng. Nhất là từ sau khi cô tỉnh lại đến giờ thì chưa xuống bếp một lần nào. Lúc này, Tiểu Bảo cẩn thận bưng chén cháo đi tới cạnh Ninh Tịch, mẹ. Để Tiểu Bảo bón cho mẹ. Ninh Tịch vội vàng nói, cảm ơn Tiểu Bảo, mẹ tự ăn được mà. Nhưng mà tay mẹ bị thương. Tiểu Bảo nhìn về phía cổ tay có chút sưng đỏ của cô, khuôn mặt bé nhỏ kia cực kỳ nghiêm túc. Nói tới cái này, Ninh Tịch có chút chột dạ liếc nhìn Lục Đình Tiêu một cái. Cô làm sao mà biết, hôm qua lúc ở buổi tuyên truyền còn không thấy cái gì ai ngờ đến tối cổ tay lại sưng lên. Cũng may mà không bị thương quá nặng. Có điều vẫn bị hai cha con nhà này dạy dỗ một lát. Được rồi, được rồi, được rồi, cảm ơn con yêu nhé. Ninh Tịch lập tức không dám nói gì nữa mà khôn khéo phối hợp. Hôm nay là cuối tuần. Hôm nay ăn sáng xong, Ninh Tịch đang chơi cùng Tiểu Bảo thì đột nhiên có khách đến chơi. Nhìn người tới Ninh Tịch thấy rất kinh ngạc, Trang phu nhân. Sao bác lại đến đây? Mạnh Lâm Lang từ ái nhìn Ninh Tịch, trên mặt cũng có chút đau lòng, tới thăm con một chút. Thật ra thì muốn đến từ lâu rồi nhưng lại sợ làm phiền con. Không đâu Trang phu nhân, bác mau vào đi. Ninh Tịch vội vàng nói. Mạnh Lâm Lang nghe được Ninh Tịch lại gọi mình là Trang phu nhân thì bất mãn ra mặt, bà cả giận nói, Tiểu Tịch, con vừa mới gọi là gì? Ninh Tịch nghe hỏi vậy thì có chút không biết làm sao. Cô đã nghe Lục Đình Tiêu nói chuyện Trang gia muốn nhận lại mình, nhưng mà đột nhiên lại đổi giọng ngay thế này cô có chút không quen. Với Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang thì không sao, dù gì thì cũng giống như bạn bè cả, nhưng đối với trưởng bối thì dường như có chút lúng túng. Cô một thân một mình quen rồi, vì thế mà không biết nên ở chung với các trưởng bối như thế nào. Ngay lúc Ninh Tịch còn đang lúng túng không biết làm sao thì sau lưng vang lên một thanh âm giòn tan, bà. Mạnh Lâm Lang thấy bé con lon ton chạy tới thì vẻ giả vờ giận dữ đã không giữ nổi, lập tức cười tươi roi rói ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc. Ôi, con nhà ai mà ngoan thế này? Mặc dù lúc đầu bà giận cá chém thất nên không thích đứa con riêng này của Lục Đình Tiêu, nhưng sau khi ở chung thì lại không nhịn được mà yêu thích đứa bé này. Cùng lúc đó lại có một giọng nam trầm trầm cũng vang lên, mợ ạ. Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo, rồi lại nhìn Lục Đình Tiêu. Ngần ra, hai người. Đổi giọng cũng nhanh quá rồi đó nha. Nhưng mà... Hai cha con tự nhiên xưng hô như thế chắc là lúc cô hôn mê cũng đã gọi như vậy rồi thì phải. Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ nắm tay nhau phản chiến tuyến, Ninh Tịch cũng chỉ có thể ngoan ngoan mở miệng gọi theo Lục Đình Tiêu, mợ ạ. Ừ. Mạnh Lâm Lang lúc này mới hài lòng. Trung Quốc, cách xưng hô anh của mẹ giống khu vực miền Trung của Việt Nam, anh em của mẹ đều gọi là cậu. Chương 1857, cho danh phận. Sau khi vào phòng, Mạnh Lâm Lang trò chuyện rất vui vẻ với Lục Đình Tiêu. Ninh Tịch thấy vậy thì không nhịn được mà cảm khái, chật chật, dỗ trưởng bối thật giỏi nha. Nhìn anh yêu nhà mình kìa, một câu mợ này, hai câu mợ nọ. Chẳng giống ai kia. Bây giờ cô vẫn chưa được nghe một tiếng mợ đâu. Mấy người trò chuyện một hồi rồi Mạnh Lâm Lang mới gọi riêng Ninh Tịch ra nói chuyện. Tiểu Tịch, mợ hỏi con, Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đối xử với con thế nào? Tuy bà yên tâm với Lục Đình Tiêu nhưng với hai vị kia của Lục gia thì vẫn không yên lòng nổi. Dù sao thì Tiểu Tịch với Lục Đình Tiêu đã kết hôn rồi, sau khi kết hôn thì đây không còn là chuyện riêng của hai người nữa. Sau này con bé sẽ phải đối mặt với cả gia tộc nhà họ Lục nữa, nếu Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn vẫn giữ thái độ trước kia thì sau này con bé phải sống ở Lục gia như thế nào. Con bé vất vả lắm mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bà tuyệt đối không cho phép cô phải chịu ủy khuất thêm một chút nào nữa. Bọn họ đối xử với con tốt lắm. Ninh Tịch vội vàng trả lời. Mạnh Lâm Lang có chút hoài nghi, thật sao? Con đừng có bao che cho bọn họ. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói, là thật ạ, hôm trước hai người họ còn mời con qua Lục Trạch, nói chuyện với con rất lâu, cũng đã xin lỗi con rồi. Sau đó thì bọn họ đối xử với con rất tốt. Mạnh Lâm Lang thấy vẻ mặt Ninh Tịch không giống như đang giả vờ mới hơi yên tâm một chút, bà hừ một tiếng rồi nói, vậy thì tốt, coi như là Lục gia bọn họ còn có chút lương tâm. Ninh Tịch gật đầu liên tục, vâng vâng, mợ cứ yên tâm đi ạ. Mạnh Lâm Lang nghe Ninh Tịch ngọt ngào gọi mợ thì lòng dạ mềm nhũn, từ ái nói, tiểu Tịch, sau này con có dự định gì không? Công việc, gia đình thì sao? Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút, vấn đề này thì trước đây con cũng nghĩ qua rồi, vốn con định lần này tỉnh lại thì cũng thuận thế mà giải nghệ luôn. Dành thời gian chăm sóc cho Đình Kiêu với Tiểu Bảo. Lúc trước con bận rộn quá, chẳng có thời gian ở cạnh họ mà Đình Kiêu thì lại luôn dung túng cho con. Mạnh Lâm Lang gật đầu, sau đó thì sao? Mợ nghe Khả Nhi với Vinh Quang nói con chuẩn bị làm việc lại. Vâng. Ninh Tịch nói, bởi vì, sau đó lại xảy ra một ít chuyện mà nguyên nhân chính lại xuất phát con mà ra. Chuyện khó giải quyết nhất thì trước mắt cũng giải quyết xong rồi, con đang chuẩn bị đi diễn lại nhưng chắc chắn sẽ không liều mạng như trước đây, sẽ cố chu toàn giữa công việc và gia đình. Mạnh Lâm Lang nghe vậy thì cũng tỏ vẻ đồng ý, như vậy thì tốt quá. Thật ra thì mợ không ủng hộ con hoàn toàn giải nghệ. Phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình. Mạnh Lâm Lang nói xong liền hỏi chuyện mà bà quan tâm nhất, vậy con với Đình Kiêu bao giờ kết hôn? Lúc nào mới công khai quan hệ? Con đừng trách mợ còn nhiều. Lúc trước tuy nói là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng việc cưới xin này của hai đứa quả thật quá qua loa vội vàng. Với phụ nữ mà nói thì kết hôn là chuyện lớn cả đời đấy. Ninh Tịch nghe vậy thì có chút xấu hổ. Trên thực tế thì lúc con với Đình Tiêu quen nhau chưa được bao lâu thì anh ấy đã cầu hôn con rồi. Chỉ là công việc của con nên mới kéo dài tới tận bây giờ, không công khai cũng vì thế. Nhưng hiện tại không giống như vậy, lúc mới bắt đầu thì fan không ổn định, chuyện kết hôn có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của con. Nhưng hiện tại chờ con có mẹ bạn thành công là có thể công khai chuyện con kết hôn, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian. Con cũng rất muốn được quang minh chính đại ở bên anh ấy. Dẫu sao anh yêu nhà cô đã chờ cái danh phận này quá lâu rồi. Chương 1858, nữ chủ nhân gia tộc. Mạnh Lâm Lang thấy Ninh Tịch có tính toán cẩn thận thì cũng an lòng, trong lòng con tự biết là tốt rồi. Tóm lại là, con có gì khó chịu hay chỗ nào không hài lòng, hoặc bị họ bắt nạt đều phải nói ngay cho mợ. Chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của nhà họ Lục bọn họ. Không thích thì về nhà. Về nhà. Ninh Tịch không diễn tả được cảm giác của mình lúc nghe thấy hai từ này là thế nào, chỉ biết là trong lòng tràn ngập sự ấm áp, con nhớ rồi mợ. Thế này mới ngoan. Mạnh Lâm Lang cười cười vỗ lên mu bàn tay Ninh Tịch, không biết đột nhiên bà nghĩ tới cái gì mà vui vẻ nói, mợ có một người bạn thân, mới đến đế đô gần đây, trước đây mợ có nhắc con với bà ấy thì bà ấy nói muốn gặp con. Đúng lúc có cơ hội tốt như thế này, tối nay mợ mang con đi gặp bà ấy một chút. Ninh Tịch nghe vậy thì có chút khó xử, dạ. Bạn thân của mợ sao? Mạnh Lâm Lang thấy cô lung túng thì vội vàng giải thích, không cần câu nệ gì đâu, mợ với bà ấy thân nhau lắm. Còn đó, cũng phải tự biết mình hôm nay đã là nữ chủ nhân của Lục gia, ngày sau còn phải đối mặt với cả một gia tộc nữa đấy. Tiếp xúc với những người như này nhiều một chút mới tốt. Nếu không, con làm sao mà trấn áp được đám gia tộc trong bụng chỉ biết tính toán thiệt hơn. Mạnh Lâm Lang thấy Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới mấy vấn đề này thì nhất thời lại cảm thấy đau lòng, vốn là mấy chuyện này phải để mẹ con dạy con, nhưng mà... Thôi, quên cái loại mắt mù đó đi. Không nhắc tới cũng được. Nếu con tin mợ thì cứ nghe mợ. Mợ tuyệt đối không hại con đâu. Ninh Tịch thấy Mạnh Lâm Lang lo lắng cho mình nhiều như vậy thì trong lòng cảm động không thôi, tất nhiên là sẽ không từ chối ý tốt của bà nữa mà vội vàng gật đầu nói. Sao con lại không tin mợ chứ? Con biết rồi mợ, con sẽ đi. Mạnh Lâm Lang vui vẻ, vậy không quấy rầy ba người nhà con nữa, buổi tối mợ lại qua đón con. Để con tiễn mợ. Thấy Mạnh Lâm Lang phải đi, Tiểu Bảo lập tức buồn buồn sẵn tới, bà phải đi rồi sao? Ừ, bà phải đi rồi, lần sau bà lại qua thăm Tiểu Bảo nhé. Vậy bà nhớ tới sớm chút nhé. Ừ, Mạnh Lâm Lang bị dỗ đến tươi cười toát miệng. Ban đầu, Kể cả không có chuyện tiểu tịch bị thương vì tiểu bảo thì bà vốn cũng đã có bất mãn với tiểu bảo rồi. Dù sao thì với cái chuyện chưa kết hôn mà đã có con đối với người có xuất thân từ thế gia như Mạnh Lâm Lang mà nói thì là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cho nên lúc ở bệnh viện, Lao gia tử đột nhiên muốn nhận cả tiểu bảo vào viện điều dưỡng thì không chỉ chồng mình mà chính bà cũng vô cùng bất mãn. Chẳng qua là bé con này quá đáng yêu, lại hiểu chuyện khiến người ta yêu thương cho nên bà mới dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Chồng của bà tình tính tương đối thẳng thắn nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng bà suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy chuyện này cứ có chỗ không đúng. Lao gia tử là một người sáng suốt. Lúc đầu ở bệnh viện Lục Đình Kiêu đã nói cái gì với ông mà có thể khiến ông lập tức đón nhận tiểu bảo, lại còn đối xử tốt với tiểu bảo như vậy. Kết hợp với không khí thân mật giữa tiểu bảo và Ninh Tịch thì trong lòng bà có một suy đoán mơ hồ, chẳng qua là vẫn không dám xác định. Nếu Lão gia tử đã không muốn nói thì chắc chắn là có lý do, cho nên bà cũng không dám tự tiện đi điều tra chân tướng. Chẳng qua là bà có chút kỳ quái. Nếu quả thật sự thật giống như những gì bà nghĩ vậy thì tại sao chính bản thân Ninh Tịch lại không biết? Chương 1859, đều là người nhà. Mợ nói cái gì? Sau khi Mạnh Lâm Lang đi, Lục Đình Tiêu hỏi một câu. Dù cho trên mặt Lục Đình Tiêu chả biểu hiện cái gì nhưng Ninh Tịch vẫn có thể đoán ra anh đang nghĩ gì từ những thay đổi rất nhỏ trên mặt và nhận ra câu hỏi của anh. Không đơn giản như trên mặt chữ. Vì thế cô liền bay qua vuốt lông. Yên tâm đi, không ai đào góc tưởng của anh đâu. Mợ đã bị anh với tiểu bảo dỗ vui vẻ tới nỗi cho bay cả suy nghĩ ấy luôn rồi ấy chứ. Mợ hỏi em là ba mẹ đối xử với em thế nào, tất nhiên là em báo cáo tình hình thực tế rồi. Mợ còn hỏi, lúc nào tổ chức hôn lễ? Lúc nào công khai quan hệ? Lục Đình Kiêu nghe vậy thì nhướng mày, Ninh Tịch lập tức dính sát vào, em đã nói là nhanh thôi. Tình hình hiện tại của em bây giờ chỉ còn thiếu một thời cơ thích hợp thôi. Lục Đình Kiêu nâng môi cười, cảm tạ phu nhân ban cho danh phận. Ninh Tịch chột dạ ho nhẹ một tiếng, đừng khách khí đừng khách khí. Em thề lần này là thật. À đúng rồi, buổi tối em còn phải đi cùng mợ đến gặp một người bạn của mợ. Mợ nói nên tiếp xúc với mấy người này nhiều một chút mới có lợi. Mợ nói không sai, bà ấy thật lòng muốn tốt cho em. Trạng vạng. Mạnh Lâm Lang tới đón Ninh Tịch. Thấy bộ lễ phục trắng Ninh Tịch mặc trên người thì hai mắt nhất thời sáng rực. Tiểu Tịch, con mặc bộ đồ này đẹp quá. Ninh Tịch thở phào một hơi, có thật không ạ? Con còn đang lo màu trắng nhìn quá đơn giản. Mạnh Lâm Lang lắc đầu, không đâu, rất đẹp. Gần đây không biết đế đô có chuyện gì mà cứ thích mặc mấy cái loại quần áo loẹ loẹt kia. Đây mới thật sự là vẻ đẹp của phong cách Trung Hoa chứ. Cái loại kia nhìn thì đẹp đấy nhưng nhìn nhiều mắt bị khó chịu, trông cũng nặng nề. Bộ váy trắng này của con thật sự là khiến cho đôi mắt người ta được thanh tẩy, nhẹ nhàng khoan khoái. Nhất là cô cháu gái này của bà lại có dung mạo quá xuất sắc, bộ váy trắng này chẳng khác nào tôn cô lên thành tiên nữ hạ phàm. Nếu nhà thiết kế của con mà nghe được lời nhận xét này của mợ thì vui lắm đây. Ninh Tịch vui vẻ nói. Đây cũng là nhãn hiệu của con hả? Thác Linh. Mạnh Lâm Lang chợt nhớ ra là Khả Nhi rất thích nhãn hiệu này. Đúng ạ. Chỉ là đoạn thời gian trước cậu ấy gặp chút bế tắc về linh cảm nên tình hình công ty cũng không tốt lắm. Bộ con đang mặc trên người là tác phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của cậu ấy. Chủ đề của bộ sưu tập này là trở về nguyên dạng. Ninh Tịch trả lời. Hay cho một câu trở về nguyên dạng, nhà thiết kế của con quả thực không tồi. Người khác đều dùng các loại trang sức xa xỉ phối hợp trang phục thì cậu ấy tập trung vào thiết kế vào kết cấu của trang phục. Đúng là đã đạt đến tầm cao mới. Mạnh Lâm Lang cũng có nghiên cứu về thời trang và các loại trang sức nên đưa ra lời phân tích. Về sau nếu nhà thiết kế của con có rảnh thì cũng thiết kế cho mợ một bộ được chứ. Tất nhiên rồi ạ, chỉ cần mợ không chê thôi. Rất nhanh, xe đã tới nơi. Mạnh Lâm Lang mặc trên người bộ sườn xám màu cánh sen thanh nhã, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng tới độ nhìn không ra tuổi tác thật, bà đi cạnh Ninh Tịch mà hai người lại trông giống như là chị em gái nhiều hơn. Tiểu Tịch. Mợ với phu nhân Lý Vưu từ nhỏ đã chơi thân với nhau, quan hệ rất tốt. Lát nữa con cũng không cần quá khách sáo đâu, cứ coi như người trong nhà đi. Vâng, con biết rồi mợ. Ninh Tịch khôn khéo gật đầu. Ninh Tịch biết tâm ý của Mạnh Lâm Lang đối với mình, cũng hiểu ý đồ của bà ấy khi đưa cô tới đây. Đi thêm mấy bước nữa thì khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã ngay trước mặt. Chương 1860, hoan ra ngõ hẹp. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này chính là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, là nơi mà những người quyền thế tụ họp, hơn nữa không có thiệp mời thì không được vào. Mấy năm trước khu này từng được tân trang lại nhưng nhìn chung vẫn giữ được vẻ cổ kính, cảnh đẹp cũng không hề bị phá hủy. Lúc Mạnh Lâm Lang đi tới cửa thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Vừa nhìn tên người gọi tới, Mạnh Lâm Lang liền nói với Linh Tịch, Tiểu Tịch, mợ có cuộc điện thoại quan trọng, con chờ ở đây một lát nhé. Không có gì đâu, mợ cứ làm việc đi. Linh Tịch rất hiểu chuyện đáp lại. Thân phận của Mạnh Lâm Lang khá đặc biệt, những cuộc điện thoại quan trọng đa phần đều là cơ mật quốc gia cho nên cần cẩn thận một chút cũng khó tránh khỏi. Chờ Mạnh Lâm Lang rời đi, Linh Tịch liền đi dạo chung quanh ngắm phong cảnh. Lúc này, ngoài cửa khu nghỉ dưỡng có hai nữ nhân viên lễ tân cao giáo, xinh đẹp đang thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá Ninh Tịch. Cô gái kia đang làm gì vậy? Tôi thấy cô ta cứ vòng vo quanh chỗ này hơn nửa ngày rồi. Nhìn khí chất kia, tướng mạo kia chẳng lẽ là một khách quyền quý nào sao? Một người lên tiếng. Không giống. Một nhân viên khác lắc đầu, gần đây khu nghỉ dưỡng chúng ta thiếu người làm công, vẫn đang đăng tuyển. Chắc là cô ta tới xin việc. Những cô gái quyền quý hay tới khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này cô ta đều có ấn tượng, nhưng cô gái này lại hết sức lạ mặt, cô chưa từng gặp qua bao giờ. Danh tiếng của nơi này khiến không ít các cô gái xinh đẹp, thậm chí là người có gia thế tốt cũng muốn luồn lách chui vào. Cứ nhìn những nhân viên như bọn họ xem, có ai là trình độ học vấn hay gia thế kém đâu. Mỗi chức vụ ở đây là đều là một bàn đạp tốt để tiến tới địa vị cao hơn. Quả thật không phải là khách ở đây. Nhưng nhìn cũng có vài phần quen mặt. Hình như là một nghệ sĩ rất nổi tiếng không lâu trước đây. Nữ nhân viên kia nhìn chằm chằm khuôn mặt mà chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến mọi người phụ nữ ghen tị rồi chần chừ nói. Ừ, coi như là đang nổi tiếng cũng không xứng với khu nghỉ dưỡng của chúng ta, huống hồ là một người hết thời. Một người khác khinh thường nói. Người như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều cho nên cũng không để ý lắm. Không lâu sau có một chiếc xe mạ giờ dạ tì trắng chậm rãi đậu sát cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn bà mặc lễ phục màu xanh da trời, tay cầm túi xách ché nổ bước xuống. Cô Ninh. Tuy cô gái này keo kính dâm nhưng hai nhân viên kia vừa nhìn một cái đã nhận ra, sau đó lập tức chạy lên nghênh đón. Ninh Tuyết Lạc đi vòng qua ghế phó lái rồi mở cửa xe, đỡ một người phụ nữ trung niên xuống. Kia là mẹ chồng của cô Ninh, chính phu nhân. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia, một nữ nhân viên nhẹ giọng nói, những nhân viên như bọn họ gần như là nắm rõ lý lịch của giới thượng lưu như lòng bàn tay. Làm phiền hai cô đợi lâu, đây là thư mời của tôi. Ninh Tuyết Lạc khách khí nói. Mấy người hàn huyên một hồi rồi đang định đi vào bên trong. Lúc này khỏe mắt Trịnh Mẫn Quân đột nhiên hướng về một bóng người quen thuộc bên khe suối xa xa. Người kia là... Chân mày của Trịnh Mẫn Quân lập tức nhíu chặt. Bà ta kéo ta Ninh Tuyết Lạc nói, Tuyết Lạc, con mau nhìn xem, kia có phải là Ninh Tịch không? Cái gì? Ninh Tịch. Nghe đến cái tên Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc lập tức nhìn về phía khe suối một cái theo bản năng. Sau đó con ngươi cô ta thắt chặt lại. Thật sự là Ninh Tịch. Mẹ, là chị đó không sai đâu. Ninh Tuyết Lạc nói, con ngươi cũng trở nên âm trầm. Không ngờ lại gặp được con khốn này ở đây. Cô ta tới đây làm gì? Ninh Tuyết Lạc nghĩ một chút thì lập tức hiểu ra, tám phần là đến lĩnh hót móc nối quan hệ. Chắc không phải bị thằng già nào đó lăn lộn cho không chịu nổi nữa, nên muốn tìm núi khác. Trên mặt Ninh Tuyết Lạc thoáng qua một tia sung sướng, cô ta chỉnh lại và tháo tinh xảo rồi nói với Trịnh Mẫn Quân, mẹ, chúng ta qua chào chị đi. Lâu lắm rồi không gặp chị vất vả lắm mới có cơ hội gặp ở đây. Chương 1861, tới móc nối quan hệ. Ninh Tuyết Lạc nói xong liền gấp gáp bước về phía trước cứ như thế đang đi gặp thân nhân thật sự. Trịnh Mẫn Quân vốn không muốn làm như vậy nhưng thấy Ninh Tuyết Lạc đã bắn tới chỗ bên kia rồi thì bà ta cũng chỉ có thể đi theo. Chị, là chị sao? Đi tới cạnh khe suối, Ninh Tuyết Lạc kích động mà thấp thỏm lên tiếng gọi Ninh Tịch. Nghe có tiếng người sau lưng, Ninh Tịch xoay người lại theo bản năng. Thấy người kia là Ninh Tuyết Lạc thì cô có hơi sững sờ mà nhướng chân mày lên. Cô không ngờ lại gặp Ninh Tuyết Lạc ở chỗ này, cả Trịnh Mẫn Quân cũng có mặt ở đây. Suốt một năm nay chị đã đi đâu thế, em với anh Diễn rất lo lắng cho chị. Lo lắng? Trịnh Mẫn Quân ở một bên cười lạnh, Tuyết Lạc, con lo lắng cái gì? Ai chả biết cô ta được một lão già quyền thế bao nuôi chứ? Nếu không, sao người ta lại rời khỏi giới giải trí chứ, một năm nay chắc chắn là bay nhảy đến sung sướng đã đời rồi, cần gì con phải lo lắng. Mẹ, con tin chị tuyệt đối không phải là người như vậy. Ninh Tuyết Lạc lập tức nói hộ thay Ninh Tịch. Tuyết Lạc, con ngây thơ quá. Mẹ sống bao nhiêu năm thế này có loại người nào mà chưa từng gặp qua. Những ả đàn bà vì vinh hoa phú quý mà tự nguyện bán đứng thân thể mình nhiều không đếm xuể, con làm sao biết những điều bẩn thỉu trong đó chứ? Trịnh Mẫn Quân nhìn Ninh Tịch cứ như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu. Ninh Tuyết Lạc áy náy cười với Ninh Tịch một tiếng, mẹ đừng nói chị như thế chứ. Ninh Tịch đứng im đó xem hai kẻ đần độn này kẻ sướng người họa. Hơn một năm không gặp, cứ tưởng Ninh Tuyết Lạc sẽ có chút tiến bộ, cuối cùng thì thủ đoạn của cô ta vẫn chẳng thay đổi nổi, vẫn dựa vào một chiêu này mà lừa gạt khắp thiên hạ. Không đợi Trịnh Mẫn Quân lên tiếng, Ninh Tuyết Lạc lập tức tỏ vẻ như đang hòa giải mà nói, chị, xin lỗi, em với mẹ còn có việc phải vào trong khu nghỉ dưỡng, đành đi trước vậy. Nói xong lại giả vờ như vô tình nhắc nhở, đúng rồi, chị tới đây gặp Lý Phu Nhân sao? Muốn vào trong phải có thư mời đấy. Đáng tiếc là em chỉ có hai cái thôi, nếu không thì có thể mang cả chị vào rồi. Trịnh Mẫn Quân lập tức cau mày nói, Tuyết Lạc, được rồi, chỗ này là chỗ loại người như cô già có thể vào à? Hai mẹ con mình vào đi thôi, đừng để Lý Phu Nhân chờ lâu. Chị, lần sau nếu có cơ hội thì em lại tìm chị. Sau khi mục đích khoe khoang đã đạt được, Ninh Tuyết Lạc mới hài lòng mà rời đi với Trịnh Mẫn Quân. Hai cô lễ tân thấy thế thì một người có chút hiếu kỳ hỏi, Ninh Tiểu Thư, Trịnh Phu Nhân, hai vị quen cô gái kia sao? Trịnh Mẫn Quân lập tức mở miệng nói, sao chúng tôi có thể quen loại đàn bà đê tiện như thế chứ? Nữ nhân viên nghe giọng điệu Trịnh Mẫn Quân như vậy thì lập tức sửa lời, tôi đã nói rồi, lấy thân phận của hai vị thì sao có thể quen biết gì với cô gái kia được? Tôi thấy cô ta vòng vo ở đây cả nửa ngày, xem chừng là tới xin vào làm việc ở đây. Một diễn viên hết thời mà thôi, sợ là bị người ta bao nuôi chơi đùa chán rồi không làm ăn được gì nữa nên mời tới xin làm nhân viên quét dọn. Trịnh Mẫn Quân cười nhạt. Dạ. Diễn viên hết thời. Lại còn bị bao nuôi. Nghe Trịnh Mẫn Quân nói vậy, trên mặt hai nhân viên kia hiện rõ vẻ chán ghét. Khó trách tôi vừa mới nhìn một cái là nhận ra cô ta cũng giống như mấy người đàn bà lẳng lơ kia, muốn chui vào đây để móc nối quan hệ. Chương 1862. Cảnh cáo. Bọn họ nghĩ đây là chỗ nào chứ? Kể cả những lễ tân như chúng tôi cũng đều có trình hộ học vấn cao cả. Phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mời vào được. Cô ta nghĩ rằng dựa vào cái mặt với cái thân thể kia là có thể vào được đây sao? Những lễ tân chuyên nghiệp giống như bọn họ mà nói thì cực ghét những người đàn bà cậy vào mặt mà muốn cướp chén cơm của bọn cô, tự nhiên nói chuyện cũng rất khó nghe. Dĩ nhiên là những lời này vào tai Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc đều khiến hai người họ rất chi là sảng khoái. Nếu tới xin việc thật thì ngàn lần đừng nhận cô ta, làm bẩn cả khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Trịnh Mẫn Quân sâu xa nói. Đó là nhất định. Hai vị cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ cảnh cáo cô ta ngay. Sẽ không để cô ta quấy rầy các vị khách quý. Hai nữ nhân viên lục tục lên tiếng đáp lại. Rất nhanh. Hai nữ nhân viên kia đưa Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào xong liền trở lại. Vừa nhìn đã thấy, quả nhiên là Ninh Tịch vẫn đứng đó không đi, hai người họ liếc nhau một cái rồi lạnh mặt bước tới. Đến gần rồi bọn họ mới nhìn rõ tướng mạo của Ninh Tịch, sau đó thì ngây ngẩn cả người. Khó trách vừa rồi lại thấy quen mắt như vậy. Đây đúng là một ngôi sao lớn, chính là người năm đó nhờ vào vai chính của Cửu Tiêu mà nổi khắp trời Nam đất Bắc Ninh Tịch. Hai người họ kiểu gì cũng không ngờ được Ninh Tịch ngoài đời lại còn đẹp hơn trong TV gấp ngàn lần. Thậm chí, việc hơn một năm không xuất hiện trên màn ảnh cũng không hề khiến dung mạo hay dáng người cô bị ảnh hưởng, trái lại còn khiến nó hấp dẫn hơn cả trước kia. Sợ rằng đây không phải là bị vứt bỏ, mà là Ninh Tịch chỉ vào việc mình có bề ngoài xuất chúng nên không cam lòng bị bao nuôi, mà muốn tiếp tục leo lên vị trí cao hơn. Có xinh nữa, có nổi tiếng nữa thì sao? Cuối cũng vẫn chỉ là một diễn viên hết thời với thân phận thấp kém mà thôi, chẳng lẽ cô ta còn muốn làm phu nhân quan lớn sao? Lòng tham không đáy muốn rắn nuốt voi, ảo tưởng không biên giới. Trong những người đến xin vào làm việc ở đây, bọn các cô ghét nhất là người trong giới giải trí. Bởi vì cái đám con gái trong cái giới ấy thủ đoạn nhiều vô kể, cũng là những người có uy hiếp nhất đối với các cô. Xin lỗi, đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân, không thể tự tiện tham quan. Một trong hai nữ nhân viên lên tiếng, cô ta không thèm che giấu mà đánh giá Ninh Tịch từ trên xuống dưới, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng. Nếu cô tới đây xin việc thì thật xin lỗi. Gần đây khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã tuyển đủ người rồi, cô có thể tìm chỗ khác thử xem. Cô gái còn lại cũng lên tiếng. Xin việc. Ninh Tịch sửng sốt một chút, sau đó thì có chút dở khóc dở cười. Trông cô nhìn giống người tới xin việc lắm sao? Một trong hai người liếc nhìn thời gian trên di động rồi có vẻ mất kiên nhẫn nói, đừng có giả vờ nữa, cái loại đàn bà như cô chúng tôi thấy nhiều lắm rồi, mau đi đi. Nếu không lát nữa còn thấy cô loanh quanh ở đây thì không chỉ cảnh cáo đơn giản vậy thôi đâu. Hai người bọn họ còn muốn vào bên trong chiêu đãi khách quý, chứ chẳng muốn phí thời gian ở chỗ này. Chương 1863, khả năng ngoại giao của các phu nhân. Hai người mới đi không lâu, Ninh Tịch liền nhận được điện thoại của Mạnh Lâm Lang. Tiểu Tịch, thật xin lỗi quá. Mợ bên này có chút việc gấp. Mợ đã cho người ra đón con vào trước rồi, con cứ đi vào cùng cô ấy vào nhé, mợ sẽ qua nhanh thôi. Dạ, không sao đâu ạ. Mợ cứ làm việc đi. Ninh Tịch cũng không nói với Mạnh Lâm Lang chuyện vừa rồi để tránh cho bà khó xử, cũng tránh cho việc có va chạm gì với chủ nhà. Dù sao thì cũng chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ với hai người nhân viên mà thôi. Sau khi Ninh Tịch cúp máy, rất nhanh có một người mặc đồng phục giống hai cô gái vừa rồi chạy ra. Nhân viên kia vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì đã bị dung mạo và khí chất của Ninh Tịch làm cho choáng ngợp, nhưng dựa sự chuyên nghiệp của bản thân thì cô ấy cũng rất nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Xin chào, là Trang phu nhân để tôi tới đón cô, mời cô đi cùng tôi. Cảm ơn. Dọc đường đi. Nhân viên kia cứ lén lút đánh giá Ninh Tịch, rốt cuộc đây là người nào của Mạnh Lâm Lang, tại sao trước giờ chưa từng gặp qua. Nhìn mặt thì trông rất giống một nghệ sĩ lớn mà cô biết, nhưng mà khí chất và dung mạo lại có sự khác biệt rất lớn. Chắc là người giống người thôi. Cùng lúc đó, cuộc tụ họp của các phu nhân bên trong đang vô cùng náo nhiệt. Hai nữ nhân viên lúc nãy bây giờ cũng đang tươi cười, thành thạo len vào giữa để phục vụ cho các vị phu nhân tôn quý. Lý phu nhân được mọi người vây lấy nói đủ thứ chuyện trên đời. Đề tài nói chuyện của phụ nữ thì chỉ xoay quanh quần áo, đồ trang sức và đàn ông, tất nhiên cũng không quên dò la tin tức, đồng thời đem mục đích của mình ám chỉ cho đối phương biết. Đây là một mánh khỏe thuộc về khả năng ngoại giao của các phu nhân. Xưa nay, ở trong giới chính trị và thương trường thì khả năng ngoại giao của các phu nhân cũng chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Lúc Ninh Tuyết Lạc cùng Trịnh Mẫn Quân đến nơi thì thấy ở đây đều là các nhân vật mà bình thường bọn họ muốn gặp cũng khó hơn lên trời. Ngoài những nữ chủ nhân của các gia tộc lớn ra thì cũng có không ít phu nhân quan lớn. Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẫn Quân ở trong mảng thương nhân thì cũng có chút mặt mũi, nhưng đã đến nơi này thì hai người họ chẳng là cái đinh gì cả. Người tiến cử Ninh Tuyết Lạc tới đây cũng chỉ chào hỏi cô ta một câu, sau đó thì mặc kệ mà tiếp tục tán gẫu với các phu nhân khác. Ninh Tuyết Lạc và Trịnh Mẫn Quân cũng không để bụng tới chuyện này, dù sao thì thân phận của đối phương vẫn bày trình đình ra đấy. Trịnh Mẫn Quân thấy buổi tụ họp này cao cấp như vậy thì trong lòng cũng dấy lên cảm giác tự hào cùng mong đợi. Chỉ riêng hôm nay thôi cũng đủ để cho bà ta khoe khoang trước mặt đám phu nhân kia thật lâu. Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc đảo một vòng, phải ra tay từ một phu nhân nào đó có chút giao tình mới được, sau đó từ từ sát nhập vào câu chuyện của bọn họ. Tuy hiện tại không trèo lên được Lý phu nhân, nhưng cô ta cũng hiểu chuyện này không thể gấp được. Hôm nay chỉ cần có thể làm quen thôi cũng coi như là thành công rồi, nếu thái độ quá ân cần thì có khi còn khiến đối phương có ấn tượng xấu. Cho chuyện một hồi, khóe mắt Ninh Tuyết Lạc bay về phía chiếc cài áo hình hoa lan trên người Lý phu nhân, cô ta thử thăm dò lấy đề tài nói, Lý phu nhân, cái cài áo ngài đang dùng trông thật khác biệt, không biết là mua ở đâu. Sắp tới sinh nhật của mẹ tôi rồi, tôi vẫn đang rầu rĩ vì không biết tặng cái gì đây. Bởi vì Ninh Tuyết Lạc chen mồm vào, cho nên nhất thời tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cô ta. Mọi người chỉ thấy người nói chuyện là một cô gái lạ mặt, tướng mạo xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng, chắc hẳn ra thế không tầm thường. Chương 1864, người không phận sự. Lý Vũ nghe được câu hỏi của Ninh Tuyết Lạc thì vẻ mặt có chút khoái trá, bà ta nói, cái này à? Sợ rằng không mua được đâu. Đây là do con trai tôi tự làm cho tôi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì hai mắt sáng rực, cô ta biết lời này của mình đâm đúng chỗ rồi liền thuận thế tâng bốc, Lý công tử thật là có hiếu. Có Ninh Tuyết Lạc bắt đầu, những người khác cũng rối rít khen ngợi con trai của Lý Vưu. Còn phải nói sao, công tử nhà bộ trưởng Lý nổi tiếng là người con có hiếu. Đâu chỉ vậy, nghe nói cả bộ ngoại giao cũng rất thưởng thức cậu ấy. Ngay cả vị kia cũng từng chính miệng khen ngợi đấy. Tiền đồ không giới hạn. Chính Mẫn Quân thấy một câu của Ninh Tuyết Lạc chọc đúng vào điểm mấu chốt, khiến Lý Vưu vui vẻ thì tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Bà ta liên tục tán dương, Lý Phu Nhân thật là có phúc. Thấy mọi người không ngừng nhắc tới đứa con làm mình kiêu ngạo, tâm trạng Lý Vưu cũng vì thế mà rất tốt, cũng nói nhiều mấy câu, vị phu nhân này nhìn thật lạ mặt, không biết bà là ai. Chính Mẫn Quân thấy Lý Vưu chú ý tới mình, lại còn nói chuyện với mình thì mừng rỡ như điên, lập tức đọc cả một tràng dài giới thiệu. Tôi họ Trịnh, chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Ước Phong tên là Tô Hoàng Quang, con trai tôi là CEO của Ước Phong, còn đây là con dâu tôi Tuyết Lạc. Xin chào Lý Phu Nhân, cháu tên là Ninh Tuyết Lạc. Thế ra quyền quý ở đế đô cơ tay là được một nắm nên thực tình Lý Vưu cũng chẳng có cái ấn tượng gì với cái tên tập đoàn Ước Phong hay cô gái trước mặt này, nhưng mà bà vẫn khách khí nói mấy câu, chính Phu Nhân cũng thật có phúc, cưới được một cô con dâu đẹp như vậy. Mặc dù chỉ trao đổi mấy câu, nhưng có thể vào mắt Lý Phu Nhân thì chuyến đi ngày hôm nay cũng quá đáng giá. Chính Mẫn Quân càng cảm thấy quyết định để Tô Diễn cưới Ninh Tuyết Lạc về là không sai, quả nhiên là một người vợ phu. Hai nữ nhân viên kia cũng là loại người hướng theo chiều gió, bọn họ thấy Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào mắt Lý Vưu thì phục vụ hai người họ càng thêm ân cần. Lâu lắm mới thấy Lý Phu Nhân vui vẻ thế này. Còn phải nói sao? Hai người họ đang thành thạo phục vụ các quý phu nhân này thì khỏe mắt đột nhiên liếc về một bóng người quen thuộc cách đó không xa. Còn dám đến đây? Thấy Ninh Tịch chuẩn bị đi vào đây thì nữ nhân viên cầm nhọn kia lập tức để việc trong tay xuống, sau đó vội vàng vọt tới lớn tiếng mắng, đứng lại. Ai cho cô vào đây? Cô biết đây là đâu không? Nữ nhân viên tóc ngắn thì nhìn chằm chằm người nhân viên dẫn Ninh Tịch vào rồi lạnh lùng nói, Tiểu Thái, cô đang làm gì vậy? Cô đã nhận của cô ta bao nhiêu rồi hả? Cái loại người vớ vẩn này dám cũng cho vào. Nếu làm những vị khách quý bên trong khó chịu thì cô có chịu trách nhiệm nổi không? Dù sao thì vừa nãy chính miệng Trịnh Mẫn Quân cũng nói Ninh Tịch chỉ là một diễn viên, cho nên hai bọn họ đã hoàn toàn nhận định thân phận này của Ninh Tịch, hoàn toàn không nghĩ tới những khả năng khác. Mà nhân viên tên Tiểu Thái kia định mở miệng giải thích nhưng lại bị hai người kia cả vũ lấp em làm cho bối rối không thôi. Này! Chẳng lẽ cô gái này không phải là người mà Trang Phu Nhân bảo cô dẫn vào hay sao? Không lẽ nhận nhầm người rồi? Vậy cô gây ra họa lớn rồi. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Thái, hai người kia càng chắc chắn với phán đoán của mình. Lúc này, động tĩnh bên ngoài sảnh tiếp khách cũng đã kinh động đến các phu nhân bên trong. Chuyện gì xảy ra thế? Lý Vưu không vui cau mày lại. Không biết nữa. Hình như có người không phận sự xông vào đây. Ninh Tuyết Lạc đã sớm chú ý tới chuyện ngoài cửa. Cô ta thấy Ninh Tịch lớn gan mua chuộc người dẫn mình vào trong thế này thì âm thầm phỉ nhổ Ninh Tịch là kẻ rốt nát ngu xuẩn đến buồn cười. Được tận mắt thấy Ninh Tịch chật vật và mất mặt như vậy thì trong lòng Ninh Tuyết Lạc vô cùng sảng khoái. Chính Mẫn Quân thì vẫn tỏ vẻ cao quý ngồi ở đó, cũng không giấu sự chán ghét trên mặt, thật là mất mặt. Tiểu Thái, cô ăn gan hùm à? Đừng có mà giải thích với chúng tôi. Tự đi mà giải thích với giám đốc đi. Còn có cô nữa? Rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không? Chẳng phải chúng tôi đã nói với cô rồi sao? Ở đây không tuyển người nữa. Chỉ một diễn viên còn con, đi dọn nhà vệ sinh cho khu nghỉ dưỡng thiên tuyển chúng tôi còn ngại bẩn đấy. Hai nhân viên kia cô một câu tôi một câu, càng nói càng khó nghe hơn nữa còn chuẩn bị gọi bảo vệ tới bắt người. Nhưng mà ngay khi nữ nhân viên cầm nhọn kia dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng giận dữ, vô cùng ác liệt, lão sư ba. Chương 1865, cháu gái của Mạnh Lâm Lang. Lý Vưu vô cùng khó chịu việc buổi tụ họp của mình bị người ta quấy rầy. Bà ta định gọi người tới đuổi thì đột nhiên thấy Mạnh Lâm Lang xuất hiện và giận dữ quát hai người nhân viên kia. Để cháu gái của Mạnh Lâm Lang này đi dọn nhà vệ sinh cho khu nghỉ dưỡng thiên tuyển của mấy người. Ai cho các người lá gan ấy ba? Mạnh Lâm Lang dù sao cũng xuất thân từ gia tộc quân nhân, lúc bà tức giận thì khí thế thật sự rất kinh người. Không khí trầm trọng trong nháy mắt đã bao phủ cả sảnh tiếp khách. Mà đi kèm với một câu giống giận của Mạnh Lâm Lang thì những người ở đây đều ngây ra. Hai nhân viên nữ kia lập tức đờ người ra, hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau, Bọn họ không thể tin nổi vào tai mình. Này! Cái cô diễn viên bẩn thỉu này! Lại là cháu gái của Mạnh Lâm Lang. Điều này sao có thể? Vừa nãy chính miệng Trịnh Mẫn Quân nói cô gái này là một diễn viên bị người ta bao dưỡng cơ mà. Nhưng, Mạnh Lâm Lang đâu thể nói bậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô nhân viên tóc ngắn cả người run rẩy, Trang phu nhân. Không phải như thế. Đây là hiểu lầm. Chúng tôi nhận lầm người. Nữ nhân viên cầm nhọn kia cũng nhanh chóng tiếp lời. Đúng, là chúng tôi nhận lầm người. Nhận lầm người. Người không biết không có tội. Mong Trang phu nhân độ lượng tha thứ. Nghe hai người này giải thích, sắc mặt của Mạnh Lâm Lang không chỉ không hòa hoãn mà trái lại còn càng thêm âm trầm. Bà liếc qua hai người kia rồi lạnh lùng lên tiếng. Hừ, nhận lầm người. Ý của cô tức là, tiểu tịch nhà tôi nhìn rất giống nhân viên phục vụ sao. Giống một người ngay cả việc quét dọn nhà vệ sinh cho khu nghỉ dưỡng này cũng không xứng, là người không phận sự. Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, áp lực thuộc về người ở vị trí cao đột nhiên tỏa ra khiến cho hai nữ nhân viên kia mềm nhũn cả chân, suýt nữa sợ đến ngã ngồi xuống sàn. Mà người nhân viên lúc nãy dẫn Ninh Tịch vào bị hai nữ nhân viên kia dọa cho sắp khóc giờ lại ngơ ngác đúng đó. Cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ. Không ngờ người hiểu nhầm không phải là cô, mà là hai người kia. Hù chết người. Cô đã bảo mà, cô gái có khí chất tuyệt vời như vậy sao cô nhận lầm người được chứ? Ninh Tịch thấy Mạnh Lâm Lang giận đến thở gấp thì không nhịn được nói, mợ, thôi kệ đi. Dù sao thì đây cũng là buổi tụ họp của Lý Phu Nhân, mà Lý Phu Nhân cùng Mạnh Lâm Lang lại là bạn thân. Nếu chỉ vì cô mà làm ồn ào lên thì Mạnh Lâm Lang bị kẹp ở giữa, rất khó xử. Mạnh Lâm Lang một lòng vì cô thực sự không muốn vì mình mà cho bà thêm phiền. Đây cũng chính là lý do Ninh Tịch không có so đo với hai người kia, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Tất nhiên Mạnh Lâm Lang biết Ninh Tịch vì mình mà mới nhẫn nhịn, bà cười lạnh nói, kệ. Nói xong, Mạnh Lâm Lang lạnh mắt liếc về phía phòng tiếp khách nói, Lý View. Đây là đạo đái khách của khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển. Lý View không thể ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức như vậy, nhất thời cảm thấy đầu cũng to ra mấy phần. Hai đứa ngu này. Sao lại phạm phải cái sai lầm ngu ngốc này? Mạnh Lâm Lang là ai chứ? Đắc tội người này rồi thì cái thân phận phu nhân bộ trưởng này cũng không đỡ được đâu. Hơn nữa lấy sự hiểu biết của bà ta về Mạnh Lâm Lang thì xem ra là đang cực kỳ tức giận rồi. Từ đây có thể suy ra địa vị của cô gái này ở Trang gia tuyệt đối không thấp. Thấy đến cả Lý View cũng phải luống cuống trước cơn giận của Mạnh Lâm Lang, tất cả các vị phu nhân ở đây cũng đều câm như hến. Không ai dám ho he một câu nào. Lý View hung ác trợn mắt nhìn hai nữ nhân viên kia một cái rồi vội vàng chạy tới xin lỗi. Chương 1866, xin lỗi ngay trước mặt mọi người. Lý View vội vàng đi tới, Lâm Lang, quả thực xin lỗi, chuyện này đúng là hiểu lầm mà. Nếu biết cô bé chính là tiểu tịch nhà cậu thì bọn họ có 100 lá gan cũng không dám nói vậy đâu. Lý View cũng chẳng biết hai nhân viên kia bị quỷ mê đầu góc hay là như thế nào. Nhưng việc cần thiết phải làm bây giờ là làm sao để Mạnh Lâm Lang mau chóng bất giận chứ không phải là cắn mãi không buông, khiến chuyện này càng thêm lớn. Hai người các cô, còn không mau qua đây xin lỗi Tịch tiểu thư. Lý View vừa trông thấy hai người kia thì trong lòng cũng giận dữ. Hai nữ nhân viên kia tất nhiên không dám nói bọn họ vì ghen tị, vì sợ bị cướp mất miếng cơm, càng không dám nói là vì do Trịnh Mẫn Quân bảo rằng Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hết thời. Nếu vậy, không đắc tội với Mạnh Lâm Lang thì cũng đắc tội Trịnh Mẫn Quân, chính vì thế họ chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi Trang phu nhân. Thật xin lỗi Tịch tiểu thư. Thật xin lỗi. Chúng tôi thật sự không cố ý. Lý View không chút do dự nói, hai người các cô tự mình đến phòng kế toán kết toán tiền lương tháng này đi, ngày mai không cần đến đây nữa. Nghe Lý View nói vậy, hai nhân viên xám xịt cả mặt mày, Lý phu nhân, chúng tôi. Trong nhà tốn không biết bao nhiêu tiền. Vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ mới có thể cho bọn cô chén cơm này, nếu như bị chính Lý phu nhân sa thải thì danh tiếng cũng coi như xong. Hai người họ muốn cầu xin nhưng mà vẻ tàn khốc trong mắt Lý View cho họ biết rằng nếu nhiều lời hơn nữa chỉ khiến hậu quả thêm thảm khốc, vì vậy bọn họ chỉ đành tái mặt lui xuống. Tiểu Thái đứng một bên nhìn hồi lâu, đến khi chắc chắn là mình không sao thì cũng vội vàng lui xuống. Xử lý hai nhân viên kia xong, Lý View tươi cười đi tới khoác tay Mạnh Lâm Lang, Lâm Lang, người tớ cũng đã xử lý rồi nên cậu đừng giận nữa. Vất vả lắm hai chúng ta mới gặp nhau một lần. Cái tính nóng nảy như lửa này của cậu. Trước mặt bao nhiêu người cũng cho tớ chút mặt mũi đi chứ. Lý Vưu có chút ai oán. Vừa nãy Mạnh Lâm Lang một mặt là giận thật, một mặt khác làm vì cũng muốn nhân cơ hội này cho mọi người thấy địa vị của Ninh Tịch trong lòng bà. Thấy mục đích đã đạt được thì tất nhiên Mạnh Lâm Lang cũng chẳng cắn mãi không buông nữa. Đôi mắt đẹp của bà liếc người bạn thân một cái rồi nói, A Vưu, cậu cũng biết tính tớ rồi đấy. Nếu là người khác thì cậu nghĩ chuyện hôm nay dễ dàng trò qua vậy sao? Lý Vưu bật cười, dạ dạ dạ. Biết cậu dịu dàng lắm rồi, cảm ơn cậu đã cho mặt mũi nha. Chuyện ngày hôm nay đúng là khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã đãi khách không cẩn thận. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền dù sao cũng là sản nghiệp của Lý gia, hôm nay bà không chỉ là chủ nhân của bữa tiệc mà đồng thời cũng là người quản lý của nơi này, trách nhiệm này đúng là không đùn đẩy được. Lý Vưu nói xong thì vội vàng đổi chủ đề, bà ta tươi cười kéo sự chú ý của Mạnh Lâm Lang về phía Ninh Tịch. Lâm Lang, trước đây khi nghe cậu nhắc tới thì tớ còn tưởng cậu nói quá đấy. Hôm nay gặp tận mắt mới biết đúng là không khoa trương chút nào, mà phải nói là quá khiêm tốn rồi. Dung mạo với khí chất này có tìm khắp các tiểu thư nhà quyền quý cũng không tìm nổi người thứ hai đâu. Vừa nãy khoảng cách hơi xa, cộng thêm việc Ninh Tịch bị mấy người kia ngăn trở nên bà ta không nhìn rõ. Hiện giờ thấy rõ được bộ dạng của Ninh Tịch thì càng cảm thấy kỳ quái. Hai nhân viên kia cũng được coi là có chút ánh mắt, tại sao tự dưng lại cho rằng tiểu tịch tới đây xin việc. Càng hoang đường hơn là bọn họ lại mù quáng nói Ninh Tịch chỉ là hạng diễn viên thấp kém bị bao dưỡng. Dù cho con bé có là một diễn viên đi chăng nữa thì với bối cảnh của con bé sao có thể làm mấy chuyện như vậy được. Lúc này trong đám phu nhân quyền quý đứng trong phòng thì người kinh hại nhất không ai khác chính là Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc. Từ sau khi Mạnh Lâm Lang xuất hiện thì Trịnh Mẫn Quân đã có cảm giác không lành. Cho đến khi Mạnh Lâm Lang ở trước mặt mọi người nói ra câu cháu gái của Mạnh Lâm Lang tôi thì trong đầu bà ta như bị nổ tung, cả người đều ngu ra. Chương 1867, dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều là của cô ta? Ngoài ra, còn có cảm giác chột dạ cùng sợ hãi. Nhất là lúc Lý Vưu xử lý hai nhân viên kia, bà ta rất sợ hai người bọn họ lỡ miệng vạch trần chuyện này là do bà ta đặt điều gây ra. Trịnh Mẫn Quân thấy Lý Vưu vô cùng nhiệt tình kéo tay Ninh Tịch khen không dứt miệng, những phu nhân xung quanh cũng bắt đầu tâng bốc nịnh hót thì cơ thể bà ta càng lúc càng cứng đờ. Trong phút chốc, vẻ mặt đắc ý tự hào ban nay đã biến sạch không còn chút tăm hơi. Nhà bọn họ hao hết tâm trí mới tìm được quan hệ để lấy được hai bức thư mời, nghĩ đến nát óc mới có thể nói với Lý phu nhân đôi ba câu, nực cười ở chỗ bà ta còn lấy cái đó mà đi dương dương tự đắc. Còn Ninh Tịch thì sao? Chỉ vì cô là con cháu của Trang Gia, là cháu gái của Trang Liêu Nguyên và Mạnh Lâm Lang cho nên chỉ cần cô khẽ động đầu ngón tay một cái thôi là cũng đã có thể tiếp xúc được với nhân vật ở thượng tầng mà bà ta cả đời này cũng khó lòng với tới, có thể dễ dàng lấy được những tài nguyên mà bọn họ khổ cực cả đời cũng chưa chắc có được. Mà con trai của bà ta, Tô Gia nhà bọn họ vốn là có cơ hội để cưới được một người có thân phận cao quý như vậy. Cưới được một người con dâu mang đến cho Tô Gia vinh quang vô hạn, cưới một con phượng hoàng chân chính. Vì khả năng kinh doanh của mình, Ninh Tuyết Lạc cơ hồ đã khiến Trịnh Mẫn Quân quên đi xuất thân của cô ta, nhưng hiện tại bà ta mới sâu sắc cảm nhận được lợi ích của việc có thân phận lớn. Tất cả mọi thứ của Ninh Tuyết Lạc có cộng lại cũng vẫn kém một cái thân phận này của Ninh Tịch. Bà ta đã sớm biết được điều này. Năm đó khi bà ta biết Ninh Tịch có quan hệ rất gần gũi với Trang Gia đã lập tức nảy ra ý định này rồi, mãi cho tới lúc Ninh Tịch mất tích rồi có tin đồn bị người ta bao nuôi. Nhưng mà bây giờ, bà ta có thế nào cũng không thể ngờ được Trang Gia lại nhận Ninh Tịch và Mạnh Lâm Lang lại coi trọng, bảo vệ Ninh Tịch đến mức này. Ngay cả đối xử với con gái ruột thì cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Vậy xem ra cái tin đồn Ninh Tịch bị bao dưỡng nhất định chỉ là một trò hề. Nghĩ đến những bức hình, video, cùng tất cả đám chứng cứ không đáng tin kia. Thì Trịnh Mẫn Quân cũng hối hận đến xanh cả ruột, người ngậm bẩn thần như thể hồn vía đã bay đi đâu mất. Ninh Tuyết Lạc ngồi bên cạnh sao có thể không rõ lúc này Trịnh Mẫn Quân đang nghĩ cái gì, móng tay của cô đã sớm bấu chặt vào lòng bàn tay rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ này đều là của Ninh Tịch? Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Ninh gia. Là con gái của Trang Linh Ngọc. Ngay từ khi cô ta được sinh ra đã là như vậy, tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cô ta. Dựa vào đâu mà cô ta đã cố gắng đến như thế vậy mà vẫn kém hơn một con gà rừng lớn lên ở nơi khỉ hò cỏ gáy. Vị phu nhân tiến cử Ninh Tuyết Lạc cũng có chút giao tình với Trang Linh Ngọc, tất nhiên cũng biết một ít chuyện về Ninh gia và Trang gia. Thấy vậy bà ta không nhịn được nói, Tuyết Lạc, sao cháu không qua chào hỏi Trang phu nhân một tiếng? Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì cứng đờ lại, cái này. Cháu sợ cứ thế bất ngờ đi lên như vậy có chút đường đột. Sao cô ta lại không muốn làm như thế chứ? Nhưng mà chỉ sợ là Trang gia đã sớm bị con khốn kia mê hoặc rồi, cho nên bọn họ mới chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta cả. Lúc này cô ta mà tự dưng đi tới bắt chuyện thì chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Chính Mẫn Quân thấy vậy thì cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn. Bà ta kéo Ninh Tuyết Lạc qua một bên rồi gằn giọng nói, dựa vào đâu cô ta thì có thể còn cô thì không hả? Bình thường tôi đã nói cô nhiều như thế rốt cuộc cô có nghe vào không hả? Chỉ cần cô hơi chú ý một chút thì đến lượt Ninh Tịch kia sao? Quan hệ giữa cô ta và Trang gia chẳng phải chỉ vì mẹ của cô hay sao? Chương 1868, tin tức dọa người. Ninh Tuyết Lạc nghe Trịnh Mẫn Quân phàn nàn như vậy thì trong mắt cũng thoáng đen đi. Mẹ, là vì con với mẹ ruột rất thân thiết với nhau cho nên Trang gia mới không thân cận với con. Mẹ cũng biết mẹ con với Trang gia có chút hiềm khích. Nếu cô nghe tôi đi khuyên nhủ mẹ cô, bảo mẹ cô vì cô mà suy nghĩ một chút. Nếu có quan hệ tốt với Trang gia thì vị trí bên cạnh Lý phu nhân kia chắc chắn là cô. Cần gì đến nỗi van hết ông này bà nọ chỉ vì để lấy được một cái thư mời. Trịnh Mẫn Quân chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lời nói cũng tràn đầy oán trách. Ninh Tuyết Lạc thấy giọng điệu của Trịnh Mẫn Quân như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng mà, bà ta nghĩ cô ta chưa làm thế bao giờ sao? Nếu mà, mọi chuyện dễ dàng như vậy thì làm gì có chuyện tới ngày hôm nay rồi mà cô ta vẫn không bám được lên Trang gia chứ? Nhưng thường ngày Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ là một người không tranh không đoạt gì nhiều nên lúc này cô ta có muốn giải thích cũng không được, chỉ có thể nén giận mà trơ mắt nhìn Ninh Tịch đi theo Mạnh Lâm Lang Hòa vào giữa các vị phu nhân tôn quý. Trang phu nhân như vậy là không đúng rồi, có một cô cháu gái xinh đẹp lại xuất sắc như vậy mà cứ giấu giếm hoài. Ngài mau giới thiệu với chúng tôi một chút, cô cháu gái của ngài tên gì? Không biết có phải tôi nhầm không mà cứ thấy cháu gái ngài có chút quen mắt. Một vị phu nhân mặc váy dài màu đỏ rượu có chút chần chừ hỏi. Những vị phu nhân ngồi cạnh thấy thế cũng rối rít phụ hoa, đúng là có chút quen mắt. Chẳng qua là bọn họ không dám nhận định linh tinh. Cái tính này của Mạnh Lâm Lang ngay cả Lý Vưu còn sợ thì ai dám động chạm đến bà cơ chứ? Ninh Tuyết Lạc nghe vị phu nhân kia nói thì không khỏi mừng thầm. Ừ, có thể không quen được sao? Có thế nào cũng chỉ là một diễn viên thấp kém. Dẫu có leo lên cái cảnh cao như Trang gia cũng chẳng thay đổi được sự thật này. Huống hồ hiện giờ cô ta đã bắt đầu hoạt động lại. Mạnh Lâm Lang thấy mọi người truy hỏi thì nhìn Ninh Tịch một cái, thấy vẻ mặt cô vẫn thản nhiên thì trong lòng cũng thấy yên tâm. Vì thế Mạnh Lâm Lang mang vẻ mặt tự hào mà kiêu ngạo nói, tất nhiên phải quen rồi, cháu gái của tôi tên là Ninh Tịch. Ninh Tịch. Nghe cái tên quen thuộc này, nhất thời mấy vị phu nhân liền tỉnh táo lại. Cô gái này. Thật sự là Ninh Tịch, là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng của một năm trước nhưng lại đột nhiên biến mất. Ninh Tịch lại là cháu gái của Trang gia. Tin tức này cũng quá dọa người. Ồ, hóa ra thật sự là Ninh Tịch à? Tôi đã bảo sao lại trông quen thế có chứ? Chỉ là, cháu gái của Trang phu nhân ở bên ngoài lại xinh đẹp, có khí chất như vậy nên tôi nhất thời không nhận ra. Ninh tiểu thư, con gái tôi là fan trung thành của cô đấy. Lát nữa có thể cho tôi xin chữ ký không? Ninh Tuyết Lạc thấy những vị phu nhân vẫn luôn chẳng coi người của giới giải trí ra gì, ấy thế mà lúc này lại khen lấy khen để Ninh Tịch thì cô ta không cam lòng cắn môi. Con khốn, chẳng phải ủy vào cái danh hiệu cháu gái của Trang gia thôi sao? Buổi tụ họp vẫn còn tiếp tục. Ninh tiểu thư, tôi rất thích xem cô đóng phim. Cô diễn quá tốt. Lúc trước biết cô muốn giải nghệ tôi còn cảm thấy đáng tiếc. Không biết sau này cô có đóng phim nữa không? Có vị phu nhân có chút tiếc nuối hỏi, nhìn vẻ mặt của người đó xem ra thật sự thích phim Ninh Tịch đóng. Ninh Tịch nghe vậy cũng nói thật, chắc là có. Sự thật thì có lẽ mấy ngày sắp tới chắc sẽ có tuyên bố chính thức về việc hoạt động lại. Chương 1869, thí sinh cho ngôi vị nữ chủ nhân gia tộc. Có thật không? Vậy thì hay quá. Vị phu nhân kia tỏ vẻ rất mong đợi. Lúc này Lý Vưu có chút không nhịn được mà nói với Mạnh Lâm Lang, làm diễn viên rất vất vả, sao cậu lại để tiểu tịch chịu khổ như vậy? Lý Vưu thực sự cảm thấy cái nghề diễn viên này không phù hợp với thân phận của Ninh Tịch, mà quan hệ của bà ta với Mạnh Lâm Lang cũng tốt nên cũng nói thẳng. Ninh Tịch nói, cháu thích đóng phim ạ, cho nên cũng không thấy khổ cực gì. Mạnh Lâm Lang hiểu ý tứ bóng gió của Lý Vưu nhưng bà cũng chẳng thèm để ý mà nói, con gái Trang gia nhà tớ ý mà, chỉ cần có bản lĩnh thì muốn làm gì cứ làm cái đó, không cần để ý nhiều thứ như vậy. Nếu là người khác nói như vậy thì có lẽ bọn họ sẽ có chút xem thường, nhưng lời này lại do Mạnh Lâm Lang nói ra nên mọi người chẳng thể phản bác. Lấy điều kiện và bối cảnh của Trang gia thì Ninh Tịch muốn làm gì mà chẳng được. Hiện giờ trong giới giải trí có chút nghệ sĩ khi nhìn qua thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế thì thân phận và bối cảnh của họ rất kinh người. Chỉ là do thế lực gia tộc quá lớn mạnh cho nên bên ngoài không ai biết, chỉ có một vài người trong giới biết một hai mà thôi. Cho nên đối với nghề nghiệp của Ninh Tịch cũng không có vị phu nhân nào có ý kiến gì. Giới giải trí có loạn thế chứ loạn mấy nữa, lấy bối cảnh của Ninh Tịch thì cũng không gặp phải mấy cái thứ đó. Trái lại, trong lần gặp mặt đầu tiên này bọn họ phát hiện ra cô bé này không chỉ có tướng mạo và khí chất xuất sắc mà nhân phẩm cũng rất tốt. Vừa nãy, đứng trước hai nhân viên vô lễ ngang ngược kia mà từ đầu đến cuối vẻ mặt Ninh Tịch vẫn rất bình thản, không hờn giận chút nào. Ngay cả lúc này, đối mặt với sự truy hỏi về nghề nghiệp của mình thì cô cũng vẫn rất thản nhiên, đây hoàn toàn là phong thái của tiểu thư nhà quan to quyền quý mới dạy ra được. Mà tính cách của Ninh Tịch như vậy thì không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất cho vị trí nữ chủ nhân của gia tộc. Trong lúc nhất thời, có vài phu nhân trong nhà có con trai đến tuổi lấy vợ liền không hẹn mà cùng có ý đồ với Ninh Tịch. Trịnh Mẫn Quân thấy mấy vị phu nhân kia có hứng thú với Ninh Tịch thì lại cảm thấy khó chịu như bị moi tim nạo phổi. Còn Ninh Tuyết Lạc nhìn thái độ của các phu nhân đối với Ninh Tịch, thậm chí có người vô tình tỏ ý thăm dò đám hỏi thì không ở đây nổi nữa. Cô ta lấy lý do thân thể không thoải mái mà rời khỏi buổi tụ họp mà cô ta đã mất rất nhiều công sức mới tham dự được. Trịnh Mẫn Quân vẫn lo lắng chuyện mình đặt điều nói xấu trước mặt hai nhân viên kia bị người ta phát hiện ra nên cũng chẳng dám ở lâu, hai người họ vội vàng rời đi. Trước khi đi, Trịnh Mẫn Quân có liếc về phía Ninh Tịch một cái, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng không rõ nghĩa. Mọi người đang ôm ý đồ dò hỏi Mạnh Lâm Lang thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Mấy nhân viên phục vụ cẩn thận bê những túi quà xinh đẹp đi về phía phòng khách. Đi theo sau những nhân viên đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc câu phục màu xám cho, khí chất cao quý, anh ta hướng về phía Lý Vưu gọi một tiếng, mẹ! Mộ Ngôn, sao con lại tới đây? Thấy con trai mình, Lý Vưu lập tức nở nụ cười vui vẻ. Con vừa mới xong việc, nghe nói mẹ đang ở đây tiếp khách nên cố ý qua chào hỏi các vị khách quý. Lý Mộ Ngôn nói xong thì ra hiệu cho những nhân viên kia phân phát những túi quà nhỏ, sau đó tỏ vẻ thành khẩn nói, bởi vì khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển quản lý có thiếu sót cho nên vừa nay đã để ảnh hưởng đến nhã hứng các vị khách quý, tại đây cháu muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Chương 1870, cô gái lọt vào mắt xanh. Các vị phu nhân thấy người con trai trong truyền thuyết của Lý phu nhân vừa đẹp trai cao quý, làm việc lại cẩn thận thì tán thưởng không thôi. Lý công tử quá khách khí rồi. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Lý phu nhân, hóa ra đây chính là con trai bà đấy à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hàn huyên với các vị khách một hồi, Lý Mộ Ngôn cố ý đi tới chào hỏi Mạnh Lâm Lang, trong giọng điệu cũng thân mật hơn những vị khách kia nhiều, cô Lâm. Nhìn đứa bé mà mình rất thích này, vẻ mặt của Mạnh Lâm Lang vui vẻ hơn không ít, Mộ Ngôn đã về rồi đấy à. Cô Lâm, chuyện vừa nãy. Mạnh Lâm Lang biết cậu ta định nói gì nên bà lên tiếng cắt đứt luôn, được rồi, chuyện đã giải quyết rồi thì nhắc lại làm gì. Cô cũng không đến nỗi chỉ vì mấy chuyện còn con này mà để trong lòng đâu, tiểu tịch nhà cô cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. Mạnh Lâm Lang nói xong liền đem tiểu tịch còn đang bị một đám phu nhân vây quanh gọi qua, tiểu tịch, đến đây. Chẳng hiểu mấy vị phu nhân kia bị làm sao, tự nhiên bọn họ có vẻ hứng thú mấy chuyện riêng của cô. Vòng vo hỏi thăm một hồi khiến Ninh Tịch sắp không đỡ nổi. Lúc này thấy Mạnh Lâm Lang gọi mình thì Ninh Tịch thở phào một hơi, vội vàng nói một tiếng với mấy vị phu nhân kia rồi đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang. Mợ! Lý Mộ Ngôn nghe được một giọng nói trong trẻo thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng mà một cái nhìn đó cũng đủ khiến anh ta ngơ ngẩn cả người. Cô gái kia mặc một váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh như rong biển, khuôn mặt đẹp đến không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhất là đôi mắt linh động kia, đôi mắt cứ như mang theo nét cười. Mộ Ngôn, đây là Tiểu Tịch. Mạnh Lâm Lang lên tiếng giới thiệu, sau đó nói với Ninh Tịch, Tiểu Tịch, đây là con trai của cô Vưu tên Lý Mộ Ngôn. Nó lớn hơn con 2 tuổi cho nên con phải gọi nó một tiếng anh đấy. Ninh Tịch nghe vậy thì gật đầu chào hỏi, xin chào anh Mộ Ngôn, em là Ninh Tịch. Lúc này Lý Mộ Ngôn đã nhanh chóng tỉnh táo lại sau vài giây thất thố, anh ta cũng không để bất kỳ ai phát hiện sự khác thường của mình mà vội vàng nói, xin chào Tiểu Tịch, đã nghe cô Lâm nhắc tới em rất nhiều. Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù Lý Mộ Ngôn có thể làm cho không một ai phát hiện sự khác thường của mình, nhưng không bao gồm Lý Vưu. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Lý Vưu vẫn nhận ra trong mắt con trai mình có cái gì đó không giống bình thường. Đứa con trai này của bà năm nào cũng bay ra nước ngoài, chạy nhảy khắp các nước trên thế giới nên dần ra mắt nó còn đặt cao hơn đầu. Thậm chí bà ta còn chưa bao giờ thấy bất cứ cô gái nào có thể lọt vào đôi mắt của con trai. Chuyện hôn nhân của Lý Mộ Ngôn cũng là điều mà bà ta suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất. Ánh mắt Lý Vưu hơi thay đổi, lúc này thuận thế nói, Mộ Ngôn. Tiểu Tịch cứ ngồi nói chuyện với mấy bà già này mãi thì chắc cũng cảm thấy nhàm chán. Mẹ lo em nó sẽ buồn, may mà con về đúng lúc, hay là con đưa em đi dạo xung quanh một lát đi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Tất nhiên ạ, nếu Tiểu Tịch không chê thì anh rất vui lòng làm hướng dẫn cho em. Lý Mộ Ngôn nói. Ninh Tịch nghe thế thì nhìn Mạnh Lâm Lang theo bản năng. Không biết Mạnh Lâm Lang nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi đổi, nhưng nó cũng chỉ là một cái thoáng qua. Sau đó bà dùng ánh mắt từ ái nhìn Ninh Tịch mà nói, đi đi, đi dạo một chút cũng tốt. Mục đích hôm nay đã đạt được, sợ rằng nếu quá mức Tiểu Tịch sẽ không đối phó nổi, mấy chuyện như này vẫn phải tuần tự mà làm từng bước một. Chương 1871, bạn đời. Thật ra thì Mạnh Lâm Lang cũng cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Nếu như sớm đón Tiểu Tịch về nhà thì bà nhất định sẽ giúp Tiểu Tịch sắp đặt một cuộc hôn nhân thích hợp nhất. Công bằng mà nói, thân phận và địa vị của Lục Đình Kiêu đều rất tốt, nhưng cái khiến Mạnh Lâm Lang lo lắng cũng chính là việc này. Bà lo với tính cách của Ninh Tịch, con bé sẽ không thể quản lý nổi cả một gia tộc vừa khổng lồ vừa phức tạp như vậy. Nói ra thì nhà họ Lý này lại có vẻ thích hợp hơn. Thân phận và địa vị của bọn họ đủ để xứng với Trang gia, gia cảnh cũng không quá cao sang khiến Ninh Tịch cảm thấy áp lực. Quan trọng nhất là, quan hệ gia tộc của Lý gia đơn giản hơn nhiều. Lý gia là gia đình quyền quý đứng đầu thành phố S, mà Lý Vưu lại là con gái duy nhất của Lý gia, Mộ Ngôn lại là con trai duy nhất của Lý Vưu, không chỉ thừa kế công việc của bà tại Bộ Ngoại giao, phía sau còn có tài lực của Lý gia chống lưng, để anh có thể ngồi vững chốn quan trường, từng bước đi lên. Trùng hợp ở chỗ, vợ chồng nhà Lý Vưu đều họ Lý, thế nên nhà mẹ của Lý Vưu lại càng thân thiết hơn với đứa cháu ngoại cùng họ này, cả gia tộc đều dồn hết sức mà lót đường cho nó. Nếu Ninh Tịch được gả cho người như vậy, sau này nhất định sẽ không bị làm phiền bởi những mối quan hệ phức tạp. Huống hồ, bà và Lý Vưu có quan hệ thân thiết với nhau, Tiểu Tịch nếu gả qua đấy, ngay đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng đáng lo nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Lâm Lang ngẫm nghĩ một lượt lại bối cảnh Lý gia. Chỉ tiếc là, chuyện duy nhất bà có thể làm bây giờ là cố gắng giúp Ninh Tịch mở rộng mạng lưới quan hệ, giúp cô trong tương lai có thể ứng phó mọi vấn đề có thể xảy ra tại Lục gia. Tất nhiên nếu nói ngược lại, chẳng may Tiểu Tịch không đối phó nổi thì Trang gia mãi mãi là đường lui của cô. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền, giữa sơn núi. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền được gọi là Thiên Tuyền vì ở đó có một dòng suối rất nổi tiếng tên là Thiên Hà Thủy. Nghe nói sau khi uống vào có thể trừ vận xui, thân thể khỏe mạnh. Lý Mộ Ngôn quả thật xứng với cái chức hướng dẫn viên, anh giới thiệu mọi thứ về khu nghỉ dưỡng, từ cấu tạo, nguồn gốc cái tên cho đến những danh nhân từng qua lại đây, cuối cùng lại thành ra giảng giải lịch sử của cả đế đô. Đúng là còn chuyên nghiệp hơn cả hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Ninh Tịch nghe rất chăm chú. Cô ở đế đô cũng đã vài năm, nhưng nghe Lý Mộ Ngôn nói mới phát hiện những thứ mình biết về nơi đây thật sự quá ít. Lý Mộ Ngôn thấy con mắt chăm chú của Ninh Tịch, trong mắt có hình ảnh phản chiếu của bầu trời và những hàng cây cùng với bóng dáng anh. Ngoài mặt thì anh ta vẫn duy trì dáng vẻ lịch sự để nói chuyện, nhưng thực chất lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập nhanh đến mức không thể khống chế nổi. Thật ra anh ta đâu có phải đang nghiêm túc làm hướng dẫn viên đâu, chẳng qua anh ta chỉ có thể nói không ngừng để cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của mình mà thôi. Chắc do từ nhỏ Lý Mộ Ngôn đã theo cha vào Nam ra Bắc, lại được ông bà ngoại chiều chuộng nên tất cả những gì Lý Mộ Ngôn dùng đều là thứ tốt nhất. Những người phụ nữ anh ta từng tiếp xúc cũng có đủ kiểu từ thiên kim tiểu thư nhà quan cho đến công chúa hay vương phi. Cũng chính vì thế anh ta dần trở nên kén chọn, đối xử với con gái rất đúng mực nhưng lại chẳng có hứng thú gì. Người bạn đời mà anh ta theo đuổi phải là người có thể khiến anh ta rung động cả linh hồn, chứ không phải mấy người được gia tộc dạy dỗ cẩn thận kia. Cả đám cứ giống như những con rối chẳng có linh hồn. Cho tới bây giờ chưa có một người nào mà chỉ dùng một liếc mắt đã có thể hấp dẫn được anh ta như Linh Tịch. Thậm chí anh ta còn chẳng biết cô là ai mà đã bị khí chất trên người cô hấp dẫn. Tiểu Tịch không lớn lên ở Đế Đô sao? Thấy Linh Tịch không biết nhiều chuyện ở Đế Đô nên Lý Mộ Ngôn thuận miệng hỏi. Linh Tịch lắc đầu, trước năm 18 tuổi em sống ở một thị trấn nhỏ trong thành phố C. Trước 1872, cậu có ý với Tiểu Tịch. Một thị trấn nhỏ tại thành phố C. Tại sao cháu gái của Trang Gia lại sống ở chỗ như vậy đến tận năm 18 tuổi? Anh ta nhớ Trang Gia không gả cô con gái nào tới thành phố C thì phải. Thì ra là thế. Chỉ một câu, Lý Mộ Ngôn hiểu trong chuyện này chắc chắn có nhiều ẩn tình mà anh ta không biết, nên lập tức kết thúc vấn đề mà không hỏi nhiều nữa. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, bữa tiệc của các phu nhân cũng đến hồi kết thúc. Linh Tịch theo Mạnh Lâm Lang chào tạm biệt rồi rời đi. Nước suối chảy róc rách, phía sau là một rừng cây trăm hoa đua nở. Lý Mộ Ngôn cứ đứng ở cổng khu nghỉ dưỡng nhìn chiếc xe dần dần mất bóng. Làm một nhân viên ngoại giao thì cái cần nhất chính là lý trí, lý trí và lý trí. Bất kể là đối với chuyện quốc gia đại sự, hay là với bạn đời của mình đều phải nghiêm khắc giữ vững quy tắc cùng tiêu chuẩn của bản thân. Nhưng cho đến khi gặp được người ấy anh ta mới biết, hóa ra cũng có một ngày anh ta biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đây là cảm giác mà không một loại đạo lý hay lý trí nào có thể mô tả cả. Lý Mộ Ngôn miết mi tâm, trong đôi mắt vốn yên lặng như giếng cổ chưa từng để đối thủ nhìn ra bất cứ sơ hở nào lúc này lại có thêm một ánh sáng lấp lánh. Cái cảm giác này khiến anh ta thấy hốt hoảng và luống cuống, nhưng anh ta lại có một cảm giác mới lạ thoát khỏi những quan niệm đã trói chặt mình bao năm qua. Mộ Ngôn! Mộ Ngôn! Lý Vưu có chút suy ngẫm nhìn con trai. Mẹ! Lý Mộ Ngôn ngoảnh lại trả lời. Còn đối với Ninh Tịch, Lý Vưu trần trừ một hồi mới nói, có cần mẹ nghe ngóng chuyện Tiểu Tịch cho con không? Tình huống của Tiểu Tịch thật ra có chút phức tạp, vừa sinh ra đã bị bế nhầm, trước năm 18 tuổi vẫn sống ở nông thôn cho nên quan hệ của Ninh Tịch với mẹ đẻ có mâu thuẫn rất lớn, gần như đã cắt đứt liên lạc. Mà mẹ đẻ của Ninh Tịch năm đó cũng vì vài chuyện mà đoạn tuyệt quan hệ với Trang Gia. Nhưng quan trọng nhất là Trang Gia hoàn toàn không qua lại với mẹ của Ninh Tịch, ấy thế mà lại vô cùng thương yêu đứa cháu gái này. Sở dĩ hôm nay Mạnh Lâm Lang giận đến như vậy cũng không phải vì do khu nghỉ dưỡng nhà mình sai sót, khả năng cao là đang làm chỗ dựa Ninh Tịch chỗ. Mộ Ngôn, nếu con... Lý Vưu đang định nói gì đó nữa thì Lý Mộ Ngôn đã cắt lời mẹ mình, mẹ, không cần đâu. Con không muốn làm theo thủ tục coi mắt. Cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt rồi. Lý Vưu cũng chỉ muốn thăm dò, bây giờ nghe con trai nói vậy thì lập tức kinh ngạc, con thật sự có ý với Tiểu Tịch. Lúc này trái tim đang cuộn sóng của Lý Mộ Ngôn vẫn chưa êm đềm lại, anh ta nói với mẹ mình, mẹ, con chưa bao giờ có cảm giác như thế này với bất kỳ cô gái nào. Lý Vưu thấy cuối cùng con trai mình cũng thích một người thì bà cũng mừng lắm, huống chi cả điều kiện và gia thế của đối phương cũng không tệ. Mạnh Lâm Lang lại là bạn thân của bà. Thân thế Tiểu Tịch dù có chút lận đận nhưng quan hệ của nó với Trang Gia vẫn rành rành ra đấy, cũng coi như là xứng với Lý Gia chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn hiểu quá ít về Ninh Tịch, không bằng. Mẹ, con không để ý mấy cái đó. Huống hồ muốn sống chung với một người thì chuyện ý nghĩa nhất là quá trình tự mình tìm hiểu người ấy đấy. Lý Vưu bất đắc dĩ cười khẽ, được được được, mẹ không nói lại con. Cứ theo ý con đi. Thuận theo tự nhiên, mẹ không nhúng tay vào. Cùng lúc đó, trong xe của Mạnh Lâm Lang, Tiểu Tịch, nói chuyện với Mộ Ngôn con thấy thế nào? Mạnh Lâm Lang làm như lơ đãng hỏi. Ninh Tịch gật đầu một cái, rất tốt ạ, anh Ngộ Ngôn có kiến thức rất uyên bác, cũng là người hiền lành. Mạnh Lâm Lang nhìn Ninh Tịch, xác định không có gì khác thường, thiết nghĩ cùng lắm con bé cũng chỉ có chút hảo cảm thôi, chắc là bà nghĩ nhiều rồi. Chương 1873, thật sự quá đẹp. Ban đêm, tại tòa nhà trụ sở công ty Hịt Sở Tọ Di. Về đến nửa đường, Ninh Tuyết Lạc đã bị một cuộc điện thoại gọi qua công ty. Từ chỗ Lý Phu Nhân về, tâm trạng vốn đang phiền loạn thì bên công ty lại thông báo có tin xấu. Tắc Linh đã yên lặng suốt một năm, bị bọn họ ép cho gần như biến mất khỏi sân chơi thời trang Trung Hoa, nhưng dường như vì bộ sườn xám Ninh Tịch mặc trong buổi tuyên truyền phim Thiên Hạ mà bỗng nổi tiếng trở lại chỉ trong nháy mắt. Càng khó giải quyết hơn chính là Tắc Linh cũng nhân chuyện này mà bất thình lình công bố đưa ra bộ sưu tập mới, hơn nữa mới trong giai đoạn đặt hàng thôi mà bộ sưu tập này đã sắp cháy hàng rồi. Cái gì mà trở về nguyên dạng? Rõ ràng chỉ là một kẻ hết thời chẳng biết thiết kế là cái gì. Bản thiết kế rách dưới chẳng có điểm sáng, chẳng có gì đặc sắc thế này thì bán kiểu gì. Phó phòng thiết kế nổi giận quát tầm lên. Hay là vì hiệu ứng người nổi tiếng? Hôm đó Ninh Tịch mặc bộ sườn xám một màu trắng như vậy đúng là không có gì đặc sắc, nhưng người ta mặc vào trông. Nhà thiết kế kia đang định nói là thật sự là quá đẹp nhưng liếc mắt thấy đới uy đen mặt thì đổi giọng. Trông cũng bình thường thôi. Tôi thấy trông như hàng chợ. Một nhà thiết kế tuổi tác khá trẻ yếu ớt nói, thật ra thì tôi cảm thấy. Chắc là do mọi người đã quá mệt mỏi với những bộ đồ phong cách Trung Quốc mang màu sắc loẹ loẹt rồi, cho nên trở về nguyên dạng vừa ra đã thu hút được sự chú ý. Trong phòng họp, bầu không khí trở nên nặng nề. Ngay sau đó có người mở miệng nói, bọn họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Mấy cái thiết kế rách nát đó của bọn họ cũng chỉ có thể nổi mấy ngày như thế thôi, chúng ta còn có anh đấy mà. Chẳng qua chỉ là bị bọn họ chiếm được cơ hội trước thôi mà. Đới uy sầm mặt, lạnh lùng liếc người vừa lên tiếng một cái, ý cậu là chúng ta phải ăn theo Tắc Linh. Người vừa lên tiếng lập tức cứng đờ, vội nói, dĩ nhiên là tôi không có ý đó. Sự chuyên nghiệp của anh đấy vẫn luôn tỏa sáng, anh là người đi trước dẫn đường mọi xu thế. Bọn họ luôn bắt chước anh nhưng lại chẳng vượt qua được. Đâu cần phải ăn theo người khác. Ý của tôi là tên này thiết kế quá nát, lần này do tên đó ăn may thôi. Chúng ta không cần để ý. Sự nổi tiếng kia cũng chỉ là nhất thời thôi, không thể lâu dài được. Phải đấy, chẳng phải cũng giống trước đây sao? Tên kia chắc chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Những người khác cũng phụ họa. Sắc mặt đới uy vẫn khó coi như cũ. Mặc dù chuyện lần này không lớn nhưng vẫn khiến gã khó chịu. Trên ghế chủ tọa, mặt Ninh Tuyết Lạc cũng sầm xuống, mặc dù đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không thể xem thường mà mặc kệ như thế được. Hôm nay mọi người phải nghĩ cách giải quyết cho tôi không cho phép Hịt Sở Tỏ gì xảy ra bất cứ sự cố nào. Gần đây những chuyện khiến cô ta phiền lòng đã nhiều lắm rồi. Ninh Tịch xuất hiện cứ như là một sự nguyền rủa, cứ hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra vấn đề, chẳng có gì thuận lợi cả. Ninh Tuyết Lạc nắm cây bút trong tay nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Cô ta dường như có thể tưởng tượng ra được thái độ của Trịnh Mẫn Quân sau này sẽ thay đổi như thế nào, thậm chí có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn trước đây. Công sức suốt một năm ổn định địa vị ở Tô Gia đã bị phá hủy sạch sẽ trong buổi tụ họp của Lý Phu Nhân. Đới uy nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy liền âm trầm nhìn tên phó phòng thiết kế. Gã phó phòng thiết kế kia nhận được ám chỉ liền đẩy kính mắt lên sống mũi rồi lên tiếng. Anh ơi, anh nói vậy là không đúng rồi. Sao anh có thể ăn theo ai chứ? Một tháng trước anh đã sớm phát hiện thị trường thời trang đa sắc màu trở nên bão hòa nên đã chuẩn bị đổi phong cách. Ngay cả bản thiết kế cũng chuẩn bị xong đến 7-8 phần rồi. Chỉ là chưa hoàn thành hết nên mới không công bố ra thôi đúng không? Ai ngờ lại bị tên thiết kế rác rưởi kia chạy trước mấy ngày chứ? Chương 1874, có ý đồ. Giọng điệu của phó phòng đầy căm phẫn, như thể gã thực sự nhìn không nổi mà bất bình thay đới uy. Đống chốc cả phòng họp như bừng tỉnh. Thì ra là thế. Đúng là tiếc thật đấy. Sự nhạy cảm của giám đốc đối với xu hướng thời trang đúng là luôn đi trước chúng ta. Chỉ có điều anh đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, cho nên mới bị người khác đoạt trước. Thật ra thì tôi thấy cũng chẳng cần để ý cái mà ăn theo với không ăn theo. Vấn đề chỉ là ai là người thiết kế đẹp hơn thôi. Hơn nữa ai sẽ cho rằng công ty no một như Hịt Sở Tỏ Gì của chúng ta lại phải ăn theo một cái công ty nhỏ bị thị trường đào thải kia chứ? Đúng vậy. Muốn nói ăn theo thì cũng là bọn họ ăn theo chúng ta. Mọi người rồi rít phụ họa lời của phó phòng. Mà trên thực tế thì mọi chuyện đúng là như vậy, dẫu cho là bên kia cho ra mắt trước nhưng nhiều người không rõ chuyện vẫn sẽ theo bản năng mà cảm thấy nhất định là do công ty nhỏ ăn theo công ty lớn. Trong cái giới này thì mấy chuyện kiểu như vậy cũng chẳng phải xảy ra lần đầu. Rất nhiều những công ty nhỏ vất cả lắm mới có chút khởi sắc, nhưng lại cứ thế bị các công ty lớn đè chết. Tình huống tốt thì bị mua lại thiết kế, tình huống xấu là thị trường của công ty nhỏ hoàn toàn bị công ty lớn chiếm lấy. Phó phòng thấy thời cơ đã chín muồi, gã liền thuận thế nói, tôi cũng cho rằng anh đới chẳng phải ngại cái gì hết. Cứ hoàn thành bản thiết kế rồi cho ra bộ sưu tập mới. Chắc chắn sẽ đẻ chết Tắc Linh kia. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Nghe những tiếng phụ họa xung quanh, trong mắt đới uy thoáng vẻ đắc ý gã nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc rồi nói, chuyện này vẫn nghe Ninh Tổng đi. Ninh Tuyết Lạc hơi nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định, cứ làm như vậy đi. Sau đó cô ta vẫn hỏi một câu để đảm bảo, anh chắc chắn thiết kế không có vấn đề gì chứ. Đới uy nói với giọng điệu chắc định, nếu Ninh Tổng đã tin tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô. Một năm này đã đủ để gã đào tạo một nhóm đàn em có thể yên tâm mà dùng, gã chỉ cần đem những thiết kế của bọn họ ra rồi viết tên mình lên đấy thì cũng đã là vinh dự của họ rồi. Đêm khuya, tại Tô Gia, Ninh Tuyết Lạc đoán không sai. Trịnh Mẫn Quân vừa về đến nhà đã nhốt mình trong phòng ngủ, tâm trí bà ta trở nên hỗn loạn. Tô Hoàng Quang vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy Trịnh Mẫn Quân cứ đi loanh quanh, ông ta không kìm được nhíu mày. Đã muộn thế này rồi mà bà còn không ngủ cứ loanh qua loanh quanh trong phòng làm gì đấy. Hôm nay qua chỗ Lý Phu Nhân thế nào? Tô Hoàng Quang rất coi trọng chuyện này nên cố tình hỏi một câu. Vừa nhắc tới chuyện này, Trịnh Mẫn Quân lập tức kích động nhìn về phía chồng. Hoàng Quang, ông về rồi đấy à? Xảy ra chuyện gì thế? Thấy Trịnh Mẫn Quân khác thường, Tô Hoàng Quang nhíu chặt chân mày hỏi. Trịnh Mẫn Quân bực bội nói, hôm nay trong buổi tụ họp của Lý Phu Nhân tôi có thấy Ninh Tịch. Ninh Tịch? Chẳng phải con bé đó đã biến mất hơn một năm rồi sao? Nghe nói là bị tên nhà giàu nào đó bao nuôi mà. Tô Hoàng Quang tuy không chú tâm tìm hiểu chuyện này, nhưng cũng có biết qua. Vừa nhắc tới đây Trịnh Mẫn Quân liền biến sắc, căn bản không phải như vậy. Xem chừng một năm nay Ninh Tịch ở bên Trang Gia đó. Sao Ninh Tịch lại ở bên Trang Gia? Hoàng Quang, ông không biết đấy thôi. Ninh Tịch đi cùng Mạnh Lâm Lang đến khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyển. Mạnh Lâm Lang còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng Ninh Tịch là cháu gái của bà ta. É là nhà họ Trang đã nhận Ninh Tịch từ lâu rồi. Nghe vợ mình nói vậy, Tô Hoàng Quang cũng lập tức biến sắc. Chương 1875, cưới Phượng Hoàng chân chính. Tuyết Lạc tốn biết bao công sức mới lấy được hai tấm thư mời, lúc đi vào cũng chẳng nói được mấy câu. Vất vả lắm mới khiến người ta chú ý được đến mình, nhưng mà Ninh Tịch. Chỉ bởi chút chuyện nhỏ không vừa ý mà Mạnh Lâm Lang nổi trận lôi đình làm chỗ dựa cho nó, tất cả mọi người ai cũng lo sợ đắc tội con bé, ngay cả thái độ của Lý Phu Nhân với Ninh Tịch trở nên ân cần và thận trọng. Trịnh Mẫn Quân không kể rõ chuyện mình vả miệng, trong giọng nói của bà ta chỉ có sự hối tiếc khi đồ của mình bị người ta cướp mất. Những gì bà nói đều là thật. Tô Hoàng Quang khiếp sợ. Giả thế nào được? Tận mắt tôi trông thấy mà. Hơn nữa lúc ấy có mấy vị phu nhân cũng tỏ ra có hứng thú với Ninh Tịch nữa. Trịnh Mẫn Quân gấp đến độ xoay vòng vòng, thật ra thì năm đó chúng ta nên phát hiện ra sớm mới phải, chỉ tại chúng ta quá sơ suất. Sắc mặt Tô Hoàng Quang có chút nghiêm trọng, ông ta yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Hôm nay Ninh Tịch thế nào đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Sao lại không liên quan được? Tô Diễn nhà chúng ta vốn phải kết hôn với một tiểu thư thế gia chân chính. Nếu ban đầu nó cưới Ninh Tịch thì hôm nay chúng ta muốn tiến thêm một bước đâu phải khó khăn như vậy. Lúc trước nhà họ Tề vẫn luôn bị chúng ta chèn ép, nhưng chỉ vì con trai họ cưới con gái của bộ trưởng nên mới được thuyền lên theo nước. Ông có biết mỗi lần tôi thấy cái bản mặt đắc ý của Tề phu nhân thì có tâm trạng thế nào không? Nghe vợ mình thao thao bất tuyệt than phiền, Tô Hoàng Quang bất lực nhéo mi tâm một cái. Sao tôi có thể không biết đạo lý ấy chứ, nhưng bây giờ chuyện đã thành thế này rồi. Ban đầu là chúng ta cho rằng Ninh Tịch chẳng ra gì, dù biết rõ mọi chuyện vẫn lựa chọn Ninh Tuyết Lạc. Bây giờ hai đứa đó cũng kết hôn lâu như vậy rồi, muốn đổi lại đâu có dễ dàng như vậy. Trịnh Mẫn Quân tức giận, vậy cũng đâu trách chúng ta được, chẳng phải do Ninh gia bọn họ lừa dối chúng ta trước sao. Dẫu cho chúng ta để Tô Diễn ly dị rồi cưới người khác cũng là chúng ta có lý cơ mà. Bà cảm thấy với thân phận của Ninh Tịch bây giờ nó còn muốn gả vào Tô ra sao? Bà cũng chỉ là một phía thôi, đừng mù quáng khiến gà chó không yên nữa. Sao ông ta lại không muốn có quan hệ thông gia với nhà họ Trang chứ? Nhưng thực tế đã khác rồi. Ninh Tịch hôm nay đã không còn là Ninh Tịch của ngày xưa nữa. Trịnh Mẫn Quân nghe chồng nói vậy thì lập tức đắc ý nói, cái này đương nhiên là tôi chắc chắn, ông quên trước đây con bé thích Tô Diễn đến mức nào rồi. Với tướng mạo, nhân phẩm, học thức của Tô Diễn nhà chúng ta, không biết hơn mấy công tử nhà khác mấy trăm lần. Ninh Tịch dù cho có Trang gia làm chỗ dựa nhưng so ra vẫn kém tiểu thư đứng đắn nhà người ta, chuyện tốt như thế mà nó còn không muốn sao. Thái độ của Tô Hoàng Quang cũng có chút dao động, nhưng ông ta vẫn cẩn thận nói, chuyện này hay cứ để từ từ rồi tính. Hôm sau, Ninh Tịch vô ưu vô lo nghỉ ngơi cả một ngày dài, còn truyền thông, các fan, tất cả các công ty giải trí và thậm chí là cả giới giải trí đã nổ tung chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nơi nơi đều là chuyện Ninh Tịch biến mất hơn một năm lại đột nhiên xuất hiện trong buổi tuyên truyền của bộ phim Thiên Hạ. Ở sân bay, Tô Diễn mệt mỏi đi công tác về, vừa xuống máy bay đang định gọi điện cho tài xế thì gã vô tình ngẩng đầu lên, thấy chính giữa màn hình lớn trong sân bay là hình ảnh cô gái ấy hốc mắt ửng đỏ đang hát. Cả người gã như bị sét đánh.